Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào quý vị liên hữu đồng tu. Hôm nay chúng ta vào ngày thứ bảy hàng tuần, chúng ta tiếp tục chia sẻ kinh Vô Lượng Thọ. Và hôm nay là buổi thứ bảy của phẩm thứ sáu, bài thứ 52 trong loạt bài chia sẻ về kinh Vô Lượng Thọ. Thiền Giang chia sẻ từ tháng 10 năm ngoái, tháng 10 năm 2019, nhưng mà chia sẻ gián đoạn mãi đến năm nay, gần nửa cuối năm nay thì bắt đầu mới chia sẻ một tuần một buổi, cho nên hiện nay mới tới phẩm thứ sáu và bài thứ 52. Từ trước là Thiền Giang đã chia sẻ từ phẩm 33. Thì hôm nay là ngày 26 tháng 12 năm 2020, chúng ta bước vào cuối năm. Mà Đại sư Ấn Quang thường hay viết trong văn sao, trong lá thư á, ngài nhắc nhở cho chúng ta là nói gì, đó là ngày 30 tháng chạp. Ý không phải là nói ngày hết năm đâu, mà ý là nói 30 tháng chạp nó là ngày hết của cuộc đời. Chúng ta sống ở thế gian, chúng ta không biết được mình thọ mạng bao lâu, và một năm đều trôi qua. Nên năm nay năm 2020, một năm thế giới đầy biến động, cũng đã sắp đi vào ngày cuối cùng. Vậy chúng ta phải nhìn lại chính mình, chúng ta hành trang về Tây Phương Cực Lạc có những gì, trong tay đã có bớt được phiền não hay chưa, niệm Phật có nhất tâm hơn hay chưa. Thì Thiện Trang rất là tâm đắc câu trong Binh Pháp Tôn Tôn Tử, có là câu là tri kỷ tri bỉ, hay là tri bỉ tri kỷ. Thì bách chiến bất đãi, nhưng mà chúng ta thường hay nói là tri kỷ tri bỉ, bách chiến bách thắng, tức là biết người biết ta, hay là biết ta biết người, thì trăm trận trăm thắng. Chúng ta đối với pháp môn niệm Phật, đối với pháp môn tịnh độ, thì biết người là gì? Biết người đó là biết pháp môn này, biết cách tu tu như thế nào, hiểu được cách tu. Và biết ta là biết phiền não của chúng ta, biết công phu của chúng ta, công phu chúng ta có đắc lực hay không. Cứ một năm trôi qua là thọ mạng chúng ta giảm bớt đi một tuổi thọ một năm. Vậy thì công phu mình có giảm được hay không? Đó đó là mình phải suy xét cái chính mình. Thiền Trang thì nói rằng với bản thân Thiền Trang mấy năm qua tu hành đúng là lúc tiến lúc thoái rất nhiều, lúc có lúc thì bị thoái, lúc thì tiến. Nói chung là khi nào mình buông xả được vạn duyên thì mới là mình tiến. Còn nếu mà khi nào mình vẫn còn chấp vào những cái duyên trần, ví dụ như duyên của hoạt động Phật pháp, thì vẫn là sanh tử luân hồi. Trong kinh trong bài giảng Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàn Nguyên Quán đó, Hòa Thượng có nhắc lại cho chúng ta về bách giới thiên như, tức là trong trăm giới ngàn như đó, tức là đây là thuộc tông thiên thai. Thì quý vị biết là trong một giới, một pháp giới á, ví dụ như chúng ta ở pháp giới người thì có 10 pháp giới. Hòa Thượng nói pháp giới, 10 pháp giới ở trong người, tức là trong cõi người này có những người nhưng mà là Phật, Bồ Tát, Pháp Thân Đại Sĩ đó, Bà La, thì những người ấy gọi là Phật ở trong người. Phật trong người. Những người mà là Bồ Tát Bà La thì gọi là Bồ Tát ở trong người. Những người mà là cõi trời, không phải trời Tà La nha, nhưng mà chúng ta là người mà chúng ta có tu tứ vô lượng tâm, tập thiện là thượng phẩm, thì chúng ta là thiên nhân ở trong người, tức là người trời ở trong người. Rồi chúng ta cũng tu thập thiện nhưng mà có cống cao ngã mạn, có sự ganh đua ganh ghét, thì chúng ta là Atula trong người. và cho đến cũng thập thiện, ngũ giới giữ được tốt, tu cũng từ bi hỷ xả nhưng mà ít hơn chút, thì chúng ta gọi là người ở trong người. Và tiếp theo là gì? Tiếp theo là ngã quỷ trong người, tức là tham, những người rất là tham. Rồi có xúc sanh trong người, những người rất khổ, lo làm, lo ăn suốt ngày, và có cái sự mê muội trong người, tức là không có biết đâu là chánh pháp, đâu là tà pháp, đâu là lợi, đâu là hại, đâu là chánh, đâu tà, vân vân, những thứ điều đó không biết, là xúc sanh trong người. Và cuối cùng là địa ngục ở trong người, là những cảnh mà khổ đau ở trong người, người nhưng mà bị hành hạ thế này kia, gọi là địa ngục trong người. Nhưng mà nói như vậy thì chẳng liên quan gì chúng ta, đúng không? Không có. Hòa thượng nhắc chúng ta rằng hiện tại chúng ta đang ở pháp giới nào ở trong người. Quý vị nên nhớ chúng ta ở pháp giới nào trong người. Hiện tại tâm chúng ta tương ưng với tâm nào trong những loại tâm đó, thì tương lai chúng ta về cảnh giới đó. Chúng ta đang muốn là về Tây Phương Cực Lạc thì chúng ta phải là Bồ Tát trong người. Đó là tâm chúng ta phải có tâm giác ngộ. Tâm chúng ta phải tâm niệm Phật, gieo nhân nào được quả đó. Cho nên hôm nay chúng ta tiếp tục học Kinh Vô Lượng Thọ không ngoài mục đích để chúng ta tâm chúng ta mỗi năm tiến bộ hơn một chút. Mỗi ngày chúng ta giảm bớt phiền não, chúng ta tăng trưởng công phu, thì tương lai hy vọng rằng chúng ta sẽ thành tựu. Và muốn thành tựu thì nói thật, tuy là pháp môn này dễ, nhưng mà nếu chúng ta tu lơ là thì chắc chắn chúng ta cũng không thể thành tựu. Trừ khi hiện căn phước đức nhân duyên để nhiều đời nhiều kiếp chúng ta hồi đủ, thì dù đời này tu ít nhưng mà cũng thành tựu. Đó, trường hợp đó rất hy hữu. Thì bây giờ chúng ta mời quý vị vào kinh văn ha. Chúng ta vào kinh văn. Mời quý vị xem trên màn hình. Hiện trang vừa chiếu cho quý vị coi kinh văn. Đoạn thứ 29. Hôm bữa là chúng ta đã đến đoạn thứ 28 rồi. Thường tu thù thắng thân, hành nguyện, hay phạm hạnh đó. Thì bây giờ chúng ta vào đoạn thứ 29, nguyện thứ 28. Mời quý vị xem theo dõi nha. Ngã tác Phật thời, quốc trung vô bất thiện danh. Ngã tác Phật thời tức là khi con thành Phật. Quốc trung đó là trong nước. Vô bất thiện danh tức là không có tên bất thiện. Bất thiện là gì? Bất thiện là không thiện. Ngã tác Phật thời tức là khi Ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo, Ngài đối với thế gian tự tại vương Phật, Ngài đã phát nguyện. Khi con thành Phật thì quốc trung, quốc trung là trong nước. Trong nước tức là trong Tây Phương Cực Lạc, thế giới của con, trong nước của con, Tây Phương Cực Lạc. Thế nào đây? Không có tên bất thiện. Vô bất thiện danh tức là không có tên bất thiện. Vô bất mà không có, không có. Thiện danh, danh là tên, tên bất thiện. Tên bất thiện là gì? Tức là không có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, không có Atula, không có những cảnh giới đó, và thậm chí những cái danh từ ác còn không có, gọi là vô bất thiện danh. Hòa thượng chú giải cho chúng ta, bất thiện danh tức là tên gọi không tốt, như ba điện ác, ba độc chính là bất thiện danh. Ba độc chính là tham sân si đó quý vị. Tức là ở Tây Phương Cực Lạc không có ba điện ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, cũng không có ba độc tham sân si đó. Thì ba độc tham sân si là nhân, không có nhân thì không có quả, và đồng thời đó không có quả vì gì? Mọi người đối nghiệp bản sanh, gọi là chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ, một cái nơi mà toàn những người thượng thiện, cho nên là ở đó không có tên bất thiện. Đây là nhị thập bát quốc vô bất thiện nguyện, tức là nguyện thứ 28, quốc nước không có bất thiện. Và thượng chú giải như sau. Thiện trang tạm dịch đó ha. Khi con thành Phật trong cõi nước con không có tên bất thiện. Hòa thượng chú giải, đây là nguyện thứ 28, quốc vô bất thiện nguyện. Khi con thành Phật, trong thế giới cực lạc của con không có những sự việc bất thiện, không những không có những sự việc bất thiện mà ngay cả tên bất thiện còn không nghe đến. Vì nghe rõ chưa ha? Tức là ở Tây Phương Cực Lạc đó không có những việc bất thiện, chẳng những việc bất thiện không có mà cần tên bất thiện cũng không có. Còn thế giới chúng ta thì sao? Thế giới chúng ta thì thiện cũng có, ác cũng có. Các pháp bất thiện hiện tại ví dụ như chúng ta thấy tham sân si hoặc là tai nạn, những cái dịch bệnh như dịch bây giờ dịch Covid ha, đã hơn một năm rồi đúng không, đã gần một năm rồi mà chưa khống chế được, thì thế giới này nó có. Tại sao nó có? Bởi vì tâm có. Tâm gì? Vọng tâm. Hòa thượng hay ví dụ của chúng ta đó, 10 pháp giới tất cả đều do tâm biển hiện ra. Đây là kinh Phật nói, và thượng lấy một ví dụ rất là đơn giản, chúng ta không biết nó là giả. Ví dụ như quý vị đang coi trên màn hình đó, quý vị thấy là hiện trang đang phát ra, quý vị thấy màn hình đây là giả không phải thật, nhưng mà quý vị thấy có nghe tiếng âm tiếng của hiện trang nói, có hình ảnh, cho nên quý vị cũng cho đó là thật và đem cái giả đó cho là chân. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta đang sống trong cái thế giới này. Thế giới này nói theo tiêu chuẩn trên kinh Di Lặc Sa Vấn đó, tức là Bồ Tát Xứ Thai kinh đó, thì ngài Di Lặc có hỏi và Đức Phật với ngài Di Lặc đối đáp, thì nói là gì, trong một khẩy móng tay đúng không, nhất đạn chỉ á, thì bao nhiêu, 320 ức trăm ngàn niệm. Mỗi niệm đó thì nó có hình, có thức, niệm niệm thành hình, hình giai hữu thức, tức là mỗi niệm thì nó hình ra, nó hiện ra hình. Hình là có cái thức nữa, có cái thức cái sự biết ra nữa. Nếu chúng ta đổi lại ngày nay đó, đơn vị ngày nay nó là giây á, thì trong một giây nó có 2.240.000 tỷ cái hình ảnh nó chuyển động liên tục, nó phát lên màn hình mà trước mặt chúng ta. Cho nên chúng ta không biết rằng vũ trụ này nó giả. Hòa thượng có lấy một ví dụ để mà chúng ta biết được trình độ chúng ta tu tới đâu. Nếu như quý vị chứng được A-la-hán, ở đây thiền trang nói cho dễ hiểu thôi, nếu quý vị chứng được A-la-hán thì giống như quý vị đã dừng được cái tâm vọng động của chúng ta. Tâm chúng ta tự tánh á, thì nó giống như nó chạy cái hướng này. Quý vị tưởng tượng nè, ở trên đường á, có hai chiếc xe chạy ngược chiều nhau. Một chiếc xe nó chạy vận tốc là 2.240, thôi chúng ta nói đơn giản 220 cây số giờ chạy qua hướng này. Rồi một cái xe nó chạy ngược lại như thế này, hai cái xe chạy ngược nhau, thì chúng ta thấy tốc độ chuyển động rất là nhanh, khiến cho chúng ta thấy không rõ những cái vật bên cạnh hay là cái xe bên cái xe kia, chúng ta không thấy rõ. Chúng ta thấy nó vèo qua nhanh như vậy. Thì hiện tại chúng ta đang sống ở trong mộng này nè, gọi là mộng lý minh minh hữu lục thú. Tức là trong cái giấc mộng này ta thấy rõ ràng là có sáu cõi: trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Thì giống như vậy đó, hai chiếc xe chạy ngược chiều nhau, xe tự tánh chạy thế này, còn cái xe kia thì cái xe chúng ta là xe luân hồi, cái xe tâm vọng tâm chạy ngược lại, hai cái chạy ngược chiều nhau, cho nên là nó chạy qua nhanh quá, mình không biết đó là cảnh, nó là cái ảo ảnh, nó là giả. Nếu quý vị chứng được A La Hán có nghĩa là quý vị dừng được bớt cái tâm vọng động của chúng ta lại, thì cái tốc độ nó giảm xuống giống như mình đứng được rồi, giống như mình đứng im được, có thể mình làm chủ mình đứng im. Nhưng cái xe luân hồi đó, sanh tử của chúng sanh nó vẫn chuyển động, là quan sát tham hồi đó, trong kinh Vô Lượng Thọ nói là nó vẫn chạy, cho nên quý vị vẫn thấy nhưng mà nó đỡ hơn, và quý vị làm chủ được quý vị rồi, và ra khỏi sanh tử luân hồi, không bị nghiệp lực nó kéo đi cái tốc độ ngược chiều nữa, nhưng các chúng sanh nó vẫn chạy đó. Và khi nào quý vị chứng được quả vị đến Bát Địa Bồ Tát á, thì quý vị có nghĩa là quý vị có khả năng không chỉ dừng lại mà quý vị chạy đuổi theo được cái tốc độ của tự tánh đó, hoặc là tốc độ tất cả những gì nó chuyển động bên ngoài, quý vị có thể đuổi theo kịp, giống như hai chiếc xe chạy song song với nhau được rồi, thì quý vị thấy rất rõ bên kia người ngồi thế nào, hình dáng thế nào, rõ ràng từng chi tiết. Đó là hai xe tốc độ ngang nhau, giống như đi trên hai xe ngang nhau. Thì khi đó Bát Địa Bồ Tát mới thấy thật tướng các pháp. À, đây là ví dụ mà khi đó quý vị mới thấy thế giới này nó là giả, còn chúng ta không thấy giả. Chúng ta chứng được địa vị Bát Địa Phàm Phu, gọi là Phàm Phu trong sanh tử luân hồi, cho nên chúng ta gọi là đây là chứng, tức là thật ra nó vui thôi. Chúng ta đang đọa trong địa vị này, Bát Địa Phàm Phu, cho nên chúng ta không biết được nữa là giả. Vì vậy tu rất khó, nói thì dễ nhưng mà làm là cả vấn đề. Cho nên chúng ta đành phải nương vào Tây Phương Cực Lạc, nơi không có danh bất thiện. Còn thế giới này nó giả nhưng mà nó biến đổi, mình theo không kịp. Quý vị thấy coi, đơn giản là thiền trang, nói là thiền trang thôi. Thiền trang ví dụ như công phu đúng không, bình thường tỉnh táo rồi tu tốt lắm, nhưng mà nếu mà cơ thể mình nó là ngủ ẩn, nó có xí thạnh, ngủ ấm xí thạnh khổ đó, thì có khi mà thân thể mình nó bất an, ví dụ như nó không được ngủ đủ giấc không vâng, thì niệm Phật thì niệm đấy, niệm, miệng có thể niệm ra tiếng nhưng mà tâm thì lúc đó nó ảo ảnh, nó xuất hiện rồi, đó là cái trạng thái rơi vào hôn trầm buồn ngủ đó. Chính mình tu mình biết nhưng mà giác được thôi, mà không thấy mỗi thiền trang đâu. Quý vị thấy Hòa Thượng Thích Trí Tịnh á, ngài có thể công phu đến mấy chục ngày không ngủ, ngài nói lâu lâu ngài thấy cái cảnh gì nó hiện ra đó là ngài biết là cái cảnh đó không thật đó, là ngài biết đó là đang ngủ đó. Đó, nó ngủ vô cái chết ngủ, ngủ chợp mắt một chút thôi đó, chứng tỏ là chúng ta tu chúng ta bị cái nghiệp lực nó lôi kéo rất khó. Cho nên chỉ mong rằng chúng ta tu hành làm sao, như trong tập 189 á, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú, Hòa Thượng nói chỉ cần bây giờ mình nhiếp tâm được một khoảng thời gian nào đó, ví dụ như nhiếp tâm được mấy phút, nhiếp tâm được một thế nào mà gọi là nhiếp tâm bất loạn được một chút đó, thì đến lúc lâm chung á, có hy vọng rằng Đức Phật A Di Đà phóng quang tới. Đức Phật phóng quang tới thì chúng ta thấy vừa lúc đó chúng ta được cái trạng thái gì vậy, thế nào vừa chúng ta tự lực chúng ta là có cái trạng thái nhất tâm được một chút xíu vậy, nửa cảm được Đức Phật A Di Đà đến, vì Đức Phật biết lúc đó mình nhất tâm, cho nên lập tức vãng sanh là nhờ cái giây phút ngắn ngủi đó nhất tâm đó. Cho nên hiện tại miệng niệm Di Đà tâm tán loạn thì cũng có chắc là đau mòn rắc cổ, cũng luống công, là vì sao? Sanh tử luân hồi. Nếu như chúng ta niệm 10 câu mà không nhất tâm được chút xíu nào thì đến lúc lâm chung khó đó. Đó nên có hồi chiều có cô đó cũng nói là con niệm mà 10 câu mà 7-8 câu thôi là bắt đầu bị vọng tưởng. Thiện Trang thì nói là bình thường thôi, thật ra là việc đó là bình thường. Mình tu có khi ngút thì mình công phu tốt, có khi không được như vậy. Như Thiện Trang lâu rồi, niệm lâu rồi, bao nhiêu mười mấy năm rồi, nhưng mà quý vị để ý, nếu mà Thiện Trang dẫn chúng đó, và quý vị để ai mà tinh tế để ý là biết, có những lúc Thiện Trang có thể nhiếp được khoảng mấy chục câu Phật hiệu là bình thường, mấy chục câu Phật hiệu không vọng tưởng là bình thường. Thiện Trang, phương pháp của Thiện Trang là dùng phương pháp tri đảnh niệm Phật của ngài Hoàng Niệm Tổ, để mà khi nhiếp tâm là rất là nhanh niệm A Di Đà Phật. Thì Thiện Trang niệm như vậy mấy chục câu đến khoảng không đếm, nhưng mà Thiện Trang nghĩ là có khi niệm rất lâu. Có khi có lần Thiện Trang thử đánh mỏ mà niệm như thế, và cứ dứt hơi chăng nữa thì cái tiếng mỏ nó vẫn làm chủ để mình, và mình vẫn nghe được tiếng đó. Niệm thì Thiện Trang thấy niệm được mấy phút được là không bị khởi vọng tưởng. Chỉ có thể khả năng cỡ đó thôi, không thể làm hơn được nữa. Mà muốn công phu thành phiến đó là phải hơn nữa. Phải là lúc nào cũng câu Phật hiệu, cho nên coi vậy chứ không đơn giản ha. Đó, công thu hành phiếm là hạ phẩm của sự nhất tâm bất loạn, không đơn giản. Nhưng mà nếu quý vị thường ngày luyện tập làm sao đó, mà thường mình niệm được có thể mấy chục câu mà thành phiếm là có hy vọng, hoặc là 10 câu thành phiếm là nãi chí thập niệm đó, đến lúc lâm chung có hy vọng vãng sanh. Một câu thì chờ hên xui tới lúc đó ha. Thì ở đây Thiền Trang chia sẻ cách nó niệm á, thì Thiền Trang nói rất nhiều phương pháp tu. Phương pháp tu chúng ta là nhiều phương pháp lắm, chứ không phải là một phương pháp. Thiền Trang cũng đã áp dụng rất nhiều phương pháp, ví dụ như niệm Phật ký số 334 đó cũng có, niệm Phật hơi thở cũng có, rồi phương pháp này phương pháp kia, và cái phương pháp tri đảnh niệm Phật đó. Thì Thiền Trang dẫn chúng, Thiền Trang cảm giác rằng mọi người theo không kịp. Thiền Trang mà niệm nhanh như vậy đó, Thiền Trang có thể niệm cỡ nửa tiếng đồng hồ như thế là bình thường. Nếu Thiền Trang tu một mình á, niệm nửa tiếng đồng hồ kiểu niệm nhanh vậy, nhưng mà Thiền Trang biết là người khác theo không kịp sẽ phiền não, Cho nên niệm chừng khoảng chút thôi là thiền trang thấy khi bị vọng tưởng khởi là thiền dừng lại. Đó, là dừng lại. Thì cách đó là một cách thôi nha quý vị. Đây Hòa Thượng cũng chỉ đó. Nhưng mà chúng ta phải tùy cơ mình lựa thử coi phương pháp nào phù hợp. Không có phương pháp tu nhất định cho tất cả mọi người, vì mỗi người có mỗi căn cơ. Đừng bao giờ chấp nha. Thiền Trang chỉ bày rất nhiều cách. Có người nói là Thiền Trang bày cái cách này không, Hòa Thượng không dạy, không vâng. Nên thực tế là quý vị cứ thử thực nghiệm đi. Có một số cách cách nào Hòa Thượng cũng dạy, chẳng qua nhấn mạnh hay không nhấn mạnh. Nhưng quan trọng là gì? Quý vị muốn thành tựu công phu, quý vị phải buông xả. Hòa Thượng nói sở dĩ mình chưa thành tựu công phu là mình do mình buông xả. Buông xả chưa được đó. Tại vì tâm mình có vọng tưởng là mình chưa buông được cái vọng tưởng đó. Bởi vì sao? Mình nghĩ đang niệm Phật cái nghĩ à chút nữa đi ăn, đang niệm Phật cái nghĩ chút nữa đi làm, ngày hôm nay làm gì. Đó là vọng tưởng về thế gian. Cái vọng tưởng đó tệ rồi, không nói. Nếu mà tu lành lâu năm như Thiền Trang bây giờ tu, bây giờ thế gian ít là không có bớt nghĩ thế gian là, nhưng mà vẫn còn nghĩ Phật Pháp, vẫn bị vọng tưởng về Phật Pháp. Như đang ấy thì nghĩ à mình còn phải việc mà dịch phiên dịch bộ kinh này, in gì cái đó rồi mới, hoặc là nghĩ cái câu pháp nào đó tự nhiên nó hội hiện lên, thì vẫn là chưa buông được, chưa buông được đến vô nhất tâm niệm Phật này. Cho nên là vẫn là chưa đủ công phu. Nói là nói thật quý vị, chưa đủ công phu. Cho nên nói như vậy để quý vị tự quan sát lấy chính mình để mà tu. Quan trọng là gì? Hòa Thượng nói buông xả được hết là quý vị niệm Phật nhất tâm. À, nhưng mà chúng ta buông không nổi. Buông nổi thì thôi đành phải dùng phương pháp bí quá. Dùng phương pháp thứ hai là nghe pháp, là niệm kinh, là đọc kinh đó. Đó, những cái phương pháp đấy là phương pháp phụ nhưng mà đỡ hơn, đúng không? Cô Lưu Đức Văn cũng dùng phương pháp nghe pháp, cô nghe một ngày 10 tiếng, nghe dần dần đi nhập được. Thiện Trang cũng dùng phương pháp của cô Lưu Đức Văn có hiệu quả. Một ngày nếu mà Thiện Trang nghe pháp được chừng khoảng hồi xưa thì không nói, hồi xưa nghe nhiều lắm, bây giờ nghe chừng khoảng, nếu nghe chừng 2 tiếng đồng hồ tập trung hoặc 1 tiếng thôi là thấy hết vọng tưởng đó, vô niệm Phật nhiếp tâm năm năm lắm. Còn nếu không thì giống niệm Phật lúc đầu cũng còn vọng tưởng, thậm chí niệm cũng vọng tưởng cũng nhiều nữa khác. Bữa nào mà nhiều việc á buông không xuống. Đây là nói được nhưng mà chưa làm được ha. Là năng thiết bất năng hành đó. Thế nên là rất là khó. Quý vị chia sẻ với quý vị như thế thôi. Bây giờ chúng ta trở lại kinh văn. Thì ở đây thì nó muốn nói đó là Tây Phương Cực Lạc á là không có bất thiện, rất thù thắng hơn cái cõi này ha. Còn ở cõi này chúng ta bất thiện đầy rẫy, gọi là trượt thế ác khổ. Đời mà trượt là ô nhiễm, thế là đời đó, trượt là ô nhiễm, thế là đời, đời trượt ác khổ, vừa ác mà vừa khổ nữa. Nên là chúng ta rất là đáng thương. Học nguyện thứ 28 này chúng ta cố gắng yếm ly tà bà, hân nguyện tịnh độ đó. Chúng ta cố gắng không làm những việc bất thiện. Bất thiện đó là tham sân si mà bất thiện, làm những cái việc khác nữa, vân vân. Đấy thì quý vị học tới nguyện 28 này chúng ta như vậy. Rồi bây giờ chúng ta sang nguyện tiếp theo đi ha. Mời quý vị sang nguyện thứ 29. Sở hữu chúng sanh, sanh ngã quốc giả, giai đồng nhất tâm, trụ ư định tụ. Thì Hòa Thượng chia cho nên là khá ngắn. Chữ sở hữu chúng sanh thì Thiền Trang cũng đã chia sẻ nhiều lần rồi. Sở hữu là có hai cách dịch. Một là nếu có chúng sanh, hoặc là sở hữu còn có nghĩa là tất cả chúng sanh. Sanh ngã quốc giả, sanh ngã quốc giả tức là sanh vào nước con, hay sanh vào đến nước con, tức là sanh về Tây Phương Cực Lạc. Giai đồng nhất tâm, trụ ư định tụ. Giai á là điều, đồng nhất tâm, chữ đồng có nghĩa là cùng nhất tâm, là cùng một tâm thôi. Thì cùng một tâm thôi ha, tức là tâm ai cũng, tâm chúng ta giống như tâm Đức Phật A Di Đà. Tất cả mọi người sanh về Tây Phương Cực Lạc ai cũng cùng một tâm, đó là cùng tâm, cùng nguyện, cùng hạnh, Ở đây là nói cùng tâm với Đức Phật A Di Đà. Cùng tâm là gì? Đó là điều vì chúng sanh, vì độ sanh, vì thành Phật độ sanh. Đó. À, tâm lượng lấy 48 nguyện của Đức Phật A Di Đà làm nguyện của chúng ta. Đó là giai đồng nhất tâm. Trụ ư định tụ. Trụ ở trong, chữ ư là ở trong. Định tụ. Thì chữ định tụ này Hòa Thượng có chú giải cho chúng ta. Định tụ là chỉ cho chánh định tụ, tức là thêm chữ chánh nữa. Chánh định tụ tức là lý luận dựa vào phương pháp tu chính xác. Vì vậy chắc chắn chứng được quả. Thiền Trang nhắc lại nha. Định tụ là chỉ cho chánh định tụ. Chánh định tụ là gì? Tức là lý luận dựa vào và phương pháp tu đó chính xác. Vì vậy chắc chắn chứng được quả. Thì vậy chắn chắc chứng được quả. Đó là định, gọi là định tụ hay gọi là chánh định tụ. Họ trụ vào trong cái chánh định tụ đó. Tất cả những người chúng sanh sanh về cái vườn lạc đều cùng một tâm giống như tâm Phật A Di Đà, rồi cùng trụ vào trong chánh định tụ, tức là cái lý luận để mà tu hành, cái phương pháp để tu hành đó thì thế nào? Rất là chính xác. Tất nhiên Tây Phương Lạc là hoàn toàn chính xác rồi, còn ở đây chúng ta không chưa chắc chánh định tụ. Rồi đó là chú giải. Bây giờ những thiền nhân tạm dịch. Tất cả chúng sanh sanh về nước con, sanh vào nước con đều cùng một tâm trụ trong định tụ. Đây là nhị thập cửu, tức là nguyện thứ hai, số 29. Trụ chánh định tụ nguyện, tức là trụ vào trong chánh định tụ, tức là mình trụ vào trong chánh định tụ. Ở đây chánh định tụ chúng ta phải hiểu được cái chánh định tụ là gì ha. Hồi nãy đã đọc rồi, tức là lý luận chúng ta dựa vào ha, rồi cái phương pháp tu hành là chính xác đó. Vậy thì chúng ta coi lại phương pháp tu hành và lý luận mình có chính xác hay không. Ở đây Hòa Thượng chú giải như sau. Hòa Thượng chú giải đây là nguyện thứ 29, trụ chánh định tụ nguyện. Khi con thành Phật, tất cả chúng sanh ở 10 phương thế giới vãng sanh đến thế giới cực lạc của con đều đồng tâm, đồng đức trụ trong định tụ của chánh định, mở mặt một đời nhất định thành Phật. Đây là Hòa Thượng chú giải ha. Như vậy là Ngài viết lại bằng văn mật thoại là nói là khi con thành Phật, tất cả chúng sanh ở 10 phương thế giới vãng sanh đến thế giới cực lạc của con thì đều đồng tâm, đồng đức, tức là cùng tâm, cùng một đức, đức là đức hạnh, rồi đồng tâm trụ trong tụ của chánh định, và một đời nhất định thành Phật. Đó là tụ của chánh định. Quý vị nghe nha, đây là Hòa Thượng mở mặt, tức là một đời nhất định thành Phật, đó là tụ ở trong đó, tụ ở trong chánh định đó. Chánh định gì? Chánh định một đời thành Phật. Vậy đó là ở Tây Phương Cực Lạc. Thế còn ở ta bà chúng ta thì sao? Hiện giờ chúng ta thế nào là chánh định tụ? Nhiều người bây giờ không biết tu. Ở trong kinh Vô Lượng Thọ nói là gì? Nếu mà nhược tà định tụ hoặc bất định tụ á, thì không, nếu mà tà định tụ hoặc bất định tụ thì không lập được cái nhân để mà vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Đó. Cho nên là chúng ta phải trụ trong chánh định tụ. Chánh định tụ của chúng ta đó là một câu Phật hiệu, một bộ kinh Vô Lượng Thọ niệm tới cùng. Một mục tiêu, một phương hướng là Tây Phương Cực Lạc. Đó là chánh định tụ của chúng ta. Không thay đổi mục tiêu nha, niềm tin phải vững chắc. Chứ nếu mà niềm tin chúng ta mơ màng á, lơ là đó, thì kể như là mình không có được chánh định tụ. Nói về niềm tin á, thì chẳng nhớ câu chuyện của Ngài Đại Mai với lại Mã Tổ Đạo Nhất. Ngài Đại Mai tức là pháp danh là Pháp Thường, Đại Mai Pháp Thường. Vào thời nhà Đường á, quý vị biết Ngài Mã Tổ Đạo Nhất rất là nổi tiếng. Mã Tổ Đạo Nhất là vào thời nhà Đường là coi như là đệ tử xuất sắc nhất của thiền sư Nam Nhạc Hoài Nhượng á. Mà Thiền sư Nam Nhạc Hải Nhượng, tức là đệ tử của Ngài Lục Tổ Huệ Năng, một trong 43 người đắc Pháp dưới thời Lục Tổ Huệ Năng. Và sau Ngài Nam Nhạc Hải Nhượng thì truyền cho một môn đệ gọi là Mã Tổ Đạo Nhất. Thì Ngài Mã Tổ Đạo Nhất thì có rất nhiều người đệ tử nổi tiếng, trong đó có Ngài Bách Trượng, Bách Trượng Hoàng Hải đó, hay là Nam Tiền đó, mà nổi tiếng chém mèo đó. Rồi có Ngài nữa là Ngài Đại Mai Pháp Thường. Thì có một công án như thế này. Khi mà Ngài Mã Tổ Đạo Nhất và Ngài Đại Mai, thì Ngài Đại Mai gặp Ngài Mã Tổ đó, thì chỉ cho phương pháp tu hành, đó là tức tâm, tức Phật, là tu thiền á. Tức tâm, tức Phật, tức là ngay tâm này chính là Phật. Rồi sau khi Ngài Đại Mai nghe câu đó xong có phần ngộ, cho nên là lên trên núi quyết định tu. Tu trên núi một thời gian rất lâu, không xuống núi. Tu rất là lâu không xuống núi, hình như là 30 năm không xuống núi. Thì khi đó Ngài Mã Tổ Đạo Nhất á, nghe nói là ông tu mà đến nỗi không xuống núi luôn, thì chắc không biết tu thế nào. Cho nên Ngài Mã Tổ Đạo Nhất mới sai người đi đến tìm Ngài Đại Mai. Đó là nếu mà coi thử ông tu thế nào, hỏi thử ông tu phương pháp gì. Nếu mà ông nói là tức tâm tức Phật á, thì hãy nói ngược lại. Hãy nói ngược lại như thế này. Thì khi đó người đó lên gặp Ngài Đại Mai. Ngài Đại Mai nói là tôi mấy chục năm qua, nói chung mấy bao nhiêu ta cũng biết thời gian bao lâu rồi, tôi chỉ biết rằng cái núi này nè, nó đã có và cái bốn lần thay màu áo, tức là ông nói là bốn lần thay màu áo, chứ ta cũng không biết là cái núi này tu nó trải qua thời gian bao lâu rồi, ta cũng không biết. Đó, tức là thay màu áo, tức là màu từ màu này nó đổi sang màu kia. Đó, thì thật ra thì người ta nói là đã qua 30 năm rồi mà ông cũng không biết bao nhiêu năm nữa, quên hết thời gian. Ta chỉ tham cứu đúng một câu, tức tâm tức Phật, ngay tâm này là Phật. Thì người kia mới truyền lại lời nói của Ngài Mã Tổ Đạo Nhất, nói rằng Ngài Mã Tổ Đạo Nhất bây giờ không dùng phương pháp tức tâm tức Phật nữa, mà dùng là phi tâm phi Phật, không phải tâm cũng chẳng phải Phật, phi tâm phi Phật. Cho nên phương pháp của ông bây giờ cũ rồi, sai rồi, đổi phương pháp mới đi. Ngài Mã Tổ đổi phương pháp mới rồi. Thì lúc đó Ngài Đại Mai mới nói, mặc kệ ông phi tâm phi Phật, kệ ông, ta vẫn là tức tâm tức Phật. Đó, thì sau khi nói vậy vẫn tiếp tục tu, không cần để ý tới phi tâm phi Phật vậy. Thầy của mình nó nói ngược lại vẫn không tin, quý vị thấy không, hay như vậy. Và cuối cùng người đó về nói với Ngài Mã Tổ, thì Ngài Mã Tổ nói vậy là trái mai nó đã chín rồi, đã sắp chín rồi đó. Và cuối cùng là sau đó là Ngài ngộ, tức là Ngài Đại Mai ngộ đạo được, khai ngộ. Sau đó rất nhiều người biết được Ngài thành tựu, và sau đó có ảnh hưởng rất lớn sau này thì thành tựu. Vì sao? Nhất môn thâm nhập trường kỳ huân tu. Một môn thôi, không có nhiều môn. Còn chúng ta sao? Tham quá đúng không? Chúng ta tu nhiều đường lối, ngay cả tịnh độ nha, lúc thì thế này, lúc thì kia, lúc thì tu theo thầy này, lúc tu thầy kia, rồi vân vân chạy một hồi. Tất nhiên là chúng ta nương thầy á, thì thầy Tiền Giang hay nói là nương theo hòa thượng Tịnh Không chắc ăn, còn nương theo người bình thường không chắc. Vì sao? Người ta chưa thành tựu mà người ta cũng đường lối không rõ ràng. Đó, cho nên chúng ta nương vào chư tổ chắc ăn hết. Nương vào chư tổ nhưng mà phải đúng chư tổ nha, chứ bây giờ sách, bây giờ viết lại, dịch lại cái nhiều khi cũng không đúng với chư tổ đâu, cũng nói là lời chư tổ nhưng mà không đúng. Cho nên là phải nương vào cái gốc đó. Bây giờ giống như pháp thì người ta như vậy, nhưng mà bây giờ Hán cổ chuyển đổi một hồi nó chuyển sai, thì nó cũng chẳng phải là nguyên văn lời chư tổ. Tuy nhiên cái phương pháp của những người đã tu đó, đã tu đã hiểu đó, ví dụ như hòa thượng Tịnh Không, Đại sư Ấn Quang, những phương pháp này chúng ta có thể nương chữa. Đây là những người bậc đã thành tựu. Và vừa rồi quý vị thấy là Ngài Hòa Thượng Thiền Huệ, Ngài đơn giản tu những niệm Phật đó, đó. Ngài nói đó, quý vị có niệm được 10 câu Phật hiệu mà không vọng tưởng hay không đó, hay là niệm mới không đủ được 10 câu mà chưa được 10 câu mà đã vọng tưởng rồi. Cho nên là rất khó đó. Phải nhất môn thâm nhập trường thì không tu. Một câu Phật hiệu, một bộ kinh Vân Thọ, hoặc là tinh độ của kinh này chúng ta hướng, thì đó là chánh định tụ của chúng ta, chánh định tụ của hiện giờ chúng ta đó. Về Tây Phương Lạc không nói, nhưng mà đây là như vậy. Rồi chúng ta tiếp tục đến đoạn tiếp theo ha. Đây Thiên Trang cố gắng dặn nhanh một chút. Đoạn thứ 31 là nguyện thứ, vừa rồi là nguyện thứ 29 rồi, và nguyện thứ 30. Viễn ly nhiệt não, tâm đắc thanh lương, sở thọ khoái lạc, do như lậu tận tỳ kheo. Chữ viễn ly là gì? Là xa rời. Chữ viễn là xa, chữ ly là xa rời. Chúng ta có thể nói là viễn là vĩnh viễn xa rời hay xa lìa. Nhiệt não, nhiệt não là gì? Chữ nhiệt á có nghĩa là nóng, chữ não là bức bách, khó chịu. Những cái sự nóng bức khó chịu gọi là nhiệt não. Thì tức là chúng ta hay nói là phiền não đó. Hòa thượng cũng chú giải nhiệt não tức là phiền não thôi. Phiền não đó, phiền não, thế nào là phiền não? Chúng ta thấy con người ta khó chịu, chúng ta thấy nó bức bách, nó nóng trong người vân vân, ta nói giống như khó chịu lạnh là vân vân, cảm thấy người ta nói một câu gì đó mình không có hài lòng, thấy khó chịu, đó gọi là nhiệt não, hay đó là chính là phiền não. Như vậy sanh về Tây Phương Cực Lạc thì sao? Tất cả chúng sanh nè, sanh về Tây Phương Cực Lạc đều cùng một tâm nè, trụ ở trong chánh định tụ nè, rồi xa mãi mãi xa lìa được cái nhiệt não, tức là cái phiền não, không còn phiền não nữa. Tâm đắc thanh lương, tâm được thanh lương. Tâm đắc là tâm được, thanh lương là gì? Thanh là trong, lương là gì? Sạch. Tâm được trong sạch hay là lương là mát mẻ. Thì ở đây tâm được trong sạch mát mẻ. Chúng ta nói thanh lương rồi nói mát mẻ đi, đơn giản mát mẻ. Sở thọ khoái lạc, chữ sở đây thì ai học quán cổ biết nó thuộc về cấu trúc và được bị hay là được cái thọ, cái cảm thọ đó, hay là cái hưởng được đó. Thọ là cái hưởng, thọ hưởng, hưởng được cái sự khoái lạc. Khoái lạc tức là cái niềm vui, niềm vui hay gọi là hưởng thọ khoái lạc, được hưởng được cái sự khoái lạc. Rồi thế nào? Do như lậu tận tỳ kheo. Do là giống, do như là giống như, chữ do này cũng giống như chữ như vậy đó. Do như là giống như lậu tận tỳ kheo, tức là bị tỳ kheo mà đã được lậu tận. Lậu tận tức là hết phiền não, tức là chứng được A La Hán, đoạn hết phiền não gọi là lậu tận. Chữ lậu á có nghĩa là rơi rớt, có nghĩa là nó còn chảy, giống như cái bình nước á, chúng ta đổ nước vào nó chảy ra, thì đó là lậu. Bây giờ hết lậu rồi là lậu tận, là hết cái chảy ra, ý nói phiền não không chảy nữa, đó gọi là lậu tận. Thì vị tỳ kheo mà chứng được lậu tận tức là chứng được A La Hán. Thì ở đây hòa thượng có chú giải cho chúng ta lậu tận tỳ kheo. Thì chữ lậu là danh từ thay thế cho phiền não, danh từ thay thế cho phiền não thôi. Chữ lậu đó là phiền não đó. Lậu tận tức là đoạn hết phiền não, dứt hết thì phiền não, không còn tham, không còn sân, nghi. Mà trong chúng ta học đó là 10 loại kiết sử của phiền não, từ tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến. Ác kiến thì chia ra gồm có thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ, tà kiến. Kiến thủ kiến, giới cấm thủ và tà kiến, đó năm loại. Đó là 10 cái loại đó gọi là căn bản, gọi là phiền não đó. Còn nếu mà chia rộng ra thì nhiều nữa, chia ra là rất là nhiều. Chữ lậu tận tỳ kheo thì hòa thượng chính là tỳ kheo chứng được A La Hán. Có nghĩa là gì? Sanh đến Tây Phương Cực Lạc, chúng ta hay là tất cả chúng sanh sẽ mãi mãi đã xa rời được cái sự phiền não, tâm được mát mẻ, sương lắm, cảm giác mát mẻ lắm. Ví như quý vị mà chứng được sơ thiền, nhập được một chút thiền thôi, không có nói cho sơ thiền, quý vị cũng cảm thấy người rất là lâng lâng, dễ chịu. Nếu niệm Phật công phu mình đắc lực cũng vậy, thấy người nhẹ nhàng, khoan khoái, tâm nó mát mẻ, dễ chịu gì đâu. Đó, đó là một chút cảm giác ở thế gian này thôi, huống chi là tỳ kheo mà đã chứng được a la hán. Nếu mà tỳ kheo chứng được a la hán thì cái niềm vui đó gọi là vui như lậu tận tỳ kheo đó, niềm vui mà đây sở thọ khoái lạc, tức là cái niềm được hưởng được niềm vui giống như là tỳ kheo mà hết được phiền não là đã chứng được a la hán rồi. Như vậy thì trang tạm dịch: viễn vĩnh viễn xa lìa nhiệt não, tâm được mát mẻ, hưởng được niềm vui giống như tỳ kheo đã hết phiền não. Đó, đó là dịch đơn giản nhất. Và tam thập tức là 30, lạc như đậu tận nguyện, tức là nguyện vui như là được hết phiền não. Hòa thượng chú giải nguyện này như sau: đây là nguyện thứ 30, lạc như lậu tận nguyện, nguyện vui như hết phiền não đó. Khi con thành Phật, tất cả chúng sanh sanh đến thế giới cực lạc, vĩnh viễn xa lìa tất cả phiền não, tâm được mát mẻ, hưởng được niềm vui thù thắng không gì sánh bằng, giống như tỳ kheo hết lậu hoặc. Ở đây thì hòa thượng đổi một chữ gọi là lậu hoặc. Quý vị thiền trang đọc lại cho quý vị nghe nha. Ở đây chú giải hòa thượng nè: khi con thành Phật, tất cả chúng sanh sanh đến thế giới cực lạc, vĩnh viễn xa lìa tất cả phiền não, tâm thì được mát mẻ, tự tại, hưởng được niềm vui thù thắng không gì sánh bằng, giống như là tỳ kheo hết lậu tận, hết lậu và hoặc. Lậu hoặc tức cũng là phiền não thôi, hoặc là sai lầm, những cái gì mà nó sai lầm thì gọi là hoặc. Cái thấy của chúng ta sai, ví dụ chúng ta thấy cái thân này chúng ta là giả đó, thì nhưng là chúng ta nói thôi, nhưng thực tế chúng ta nói thấy nó có thật. Đau không thấy nó đau, ngứa dù như có một mũi nó cắn một phát vẫn thấy ngứa đó, mình chỉ nói được chứ không làm được, thì đó chính là cái hoặc. Cái đó nó thật về thuộc về thân kiến. Thân kiến là cái khó đoạn nhất trong năm hạ phần kiết sử. Thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ và tà kiến. Thì cái tà kiến là dễ nhất, tà kiến chỉ cần học giáo pháp của Phật nhiều rồi thì dần dần mình phá đi những cái tà kiến. Rồi tới kiến thủ kiến và giới cấm thủ đó, thì một cái là kiến thủ kiến là gì, là tôi cho rằng như vậy, tôi cho rằng như vậy, cái này nó phải như vậy, cái này phải như vậy, nó cho như thế, đó là kiến thủ kiến, thành kiến ở trên nhân. Thì nó dẫn đến giới cấm thủ, tức là thành kiến trên quả, vì cho như vậy cho nên tôi phải giữ như vậy. Ví dụ ở thế gian người ta cho là lớn lên thì phải lập gia đình, vì cho như vậy cho nên mặc định phải làm như vậy, nếu không làm như vậy, không giữ cái điều đó gọi là giới cấm thủ đó, giữ cái điều đó giới cấm thủ. Và chúng ta có thể tu hành, chúng ta cũng rớt vào cái này cũng có. Ví dụ như quý vị nghĩ là niệm Phật để vãng sanh thì sao, thì nhất định phải tu đến nỗi nhất tâm bất loạn đó. Nhưng mà nếu không nhất tâm bất loạn thì không thể vãng sanh, thì quý vị chấp giữ cái đó gọi là kiến thủ kiến và giới cấm thủ, cái giữ đó, cuối cùng á giữ đó. Nhưng mà chúng ta làm không được đó. Hoặc là có người nói phải đi trợ niệm thì mới bắt nhất định vãng sanh, phải trợ niệm cho người ta nhiều vô mai mốt mình mới được, phải có người trợ niệm, như ngài Pháp Sư Đình Hoằng nói là phải có người trợ niệm mới được vãng sanh. Nói như thế là giới thủ kiến là cái giữ và cái khuôn phép mình tự đưa ra, mà cái đó là do cái gì, do kiến thủ kiến, cái sợ thấy sai lầm. Bao nhiêu người đâu cần hộ niệm, đâu trợ niệm đâu cũng vãng sanh đó. Đó, đó là cái thấy mình sai lầm, mình giữ cái giới hạn sai lầm, mình giữ chắc một cái sai lầm gọi là giới thủ kiến. Còn ba cái trước thì hai cái trước thì biên kiến là thấy cái hai bên, thấy đúng hay sai, thấy tốt xấu vân vân đó. Cho nên chúng ta do cái những cái phân biệt mà nó ra. Đó, rồi thân kiến thì khó hơn nữa, thấy thân này là thật. Thân này là thật. Cho nên là nó giữ chấp giữ cái thân này, bảo vệ ôm ấp cái thân này. Chứ không biết nó giả, mặc dù chúng ta ngày ngày cũng nói giả mượn giả tu chân, nói vân vân, nói cho vui vậy đó, nhưng mà thật ra mình vẫn muốn bồi bổ nó, muốn làm cho nó tốt và đẹp hơn vân vân, muốn làm mà không để một cách tự nhiên đó. Cho nên là nhiều cái đó nó thuộc về là thân kiến rồi. Thì đó là Trang nói cũng nó cũng liên quan đến nguyện tiếp theo, nên chúng ta vào nguyện tiếp theo ha. Nguyện thứ 31: nhược khởi tưởng niệm, tham kế thân giả, bất thủ chánh giác. Chữ nhược có nghĩa là nếu, khởi, khởi là khởi luôn, tưởng niệm. Tưởng niệm là sao? Là cái ý tưởng và cái suy nghĩ. Thì ở đây Hòa Thượng có chú giải cho chúng ta. Khởi tưởng niệm có nghĩa là sanh khởi phân biệt chấp trước. Tưởng niệm đây chính là khởi tưởng niệm á, thì chữ tưởng niệm có nghĩa là phân biệt chấp trước. Một cái là tưởng, một cái là niệm, thì chính là phân biệt chấp trước. Vấn đề phân biệt chấp trước á, thì cha đã chia sẻ rồi đúng không? Phân biệt như thế nào? Thấy cái việc gì đó, như thấy một người cái mình phân biệt ngay, phân biệt cái gì? Đó là nam hay nữ, đó là xấu hay tốt vân vân, trong tầm liền cái sự phân biệt. Thì sự phân biệt nó sinh ra cái sự chấp trước. Chấp trước người đó xấu nha, người đó không tốt nha, hoặc là người đó tốt lắm à. Đó. Ngay từ đầu mình nhìn thấy một cái gì đó, mình đã khởi cái sự phân biệt rồi. Và sự phân biệt nó dẫn đến sự chấp trước, chấp vào đó. Cho nên Thiền Trang nói tu mà không có phân biệt rất là khó. A-la-hán còn làm chưa được mà. Cho nên là chúng ta chỉ cố gắng không chấp trước thôi. Vì ý niệm chúng ta nó khởi nhanh quá. Trong một giây nó khởi ra 2 triệu 240 ngàn tỷ ý niệm. Trên một giây thì làm sao chúng ta phân chạy theo cho kịp. Trong duy thức học nói là chứng tự chứng phần nó chạy theo không kịp. Kiến phần kiến phần nó xuất hiện đó. Cuối cùng là chứng phần thì nó có thể chạy ra, nhưng mà cái chứng tự chứng phần nó không ngăn kịp. Ai học duy thức thì biết điều đó. Cho nên chúng ta cố gắng không chấp trước thôi. Rồi, tham kế thân giả. Chữ tham á có nghĩa là ham thích. Ham thích. Chữ kế đó nghĩa là so đo tính toán, giống như dự kế toán á. Tức là nếu mà có khởi lên những cái phân biệt chấp trước nè, rồi những cái ham thích nè, rồi những cái gì, cái tính toán so đo về thân á, thân giả là về thân. Đây thì bất thủ chánh giác thì còn không có giữ ngồi chánh giác, tức là còn không làm Phật. Tức là gì? Về Tây Phương Cực Lạc sẽ không có khởi lên những cái ý niệm phân biệt chấp trước, rồi những cái ý niệm ham thích, rồi những cái so đo tính toán về cái thân mình nữa đâu. Thì nếu mà là có khởi lên như vậy thì Phật A Di Đà nguyện con không giữ ngồi Phật. Bây giờ ngài thành Phật rồi, cho nên sanh về Tây Phương Cực Lạc là được những này. Và thượng chú giải: tham kế thân có nghĩa là phân biệt chấp trước đối với thân thể. Phân biệt chấp trước đối với thân thể. Cho nên tóm lại là phân biệt chấp trước đối với thân thể thôi. Nói vậy là đơn giản. Như vậy thì Trang tạm dịch: nếu khởi tưởng niệm, tham chấp phân biệt thân thể thì con không giữ ngồi chánh giác. Tam thập nhất tức là nguyện 31 đó: bất tham kế thân nguyện. Nguyện không có tham chấp thân, hay là chúng ta có thể nói đúng theo Hòa Thượng là không có tham chấp phân biệt, hay là không có chấp trước phân biệt đối với thân thể. Hòa Thượng chú giải như sau: đây là nguyện thứ 31, bất tham kế thân nguyện. Khi con thành Phật, chúng sanh vãng sanh thế giới Cực Lạc. Không sanh khởi phân biệt đối với tất cả pháp thế gian và xuất thế gian nữa. Cũng sẽ không khởi ý nghĩ chấp trước đối với thân thể. Bốn nguyện trên mà không thực hiện được thì con không giữ ngôi chánh giác. Thì nhân nhắc lại nè. Thứ nhất là khi con thành Phật thì quen rồi đúng không? Tất cả chúng sanh mà vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Không có khởi sự sanh khởi lên, tức là không khởi lên sự phân biệt, không chỉ đối với, ở đây là Hòa Thượng chú giải rộng, đối với tất cả pháp thế gian và xuất thế gian luôn, chứ không phải là mỗi đối với bình thường. Tức là cái câu đó, đó chính là câu lần trước á, nếu khởi tưởng niệm đó, tức là cái sự phân biệt chấp trước đối với pháp thế gian và xuất thế gian, Tức là chúng ta không có chấp trước đối với gì, đối với những cái gì trong thế gian, các cái việc đồ dùng, đồ vân vân, các cái việc trong thế gian, rồi xuất thế gian là Phật pháp cũng không có chấp trước luôn, đó, không chấp trước, cũng sẽ không khởi ý nghĩ chấp trước đối với thân thể, tức là đối với thân thể cũng không có chấp trước luôn, đó, phân biệt chấp trước không có. Rồi bốn nguyện trên nếu không mà thực hiện được thì con không thành chánh giác. Bốn nguyện trên là nguyện gì? Chúng ta coi lại trên màn hình nha, bốn nguyện trên này gì nhớ lại. Nhiều khi tụng kinh tụng nhanh quá không có biết bốn nguyện trên nè. Thứ nhất là nguyện thứ 28 nè, quốc vô bất thiện nguyện nè, tức là coi nước không có lên bất thiện nè. Nguyện thứ 29 nè, trụ trong chánh định tụ nè, ai cũng trụ trong chánh định tụ. Nguyện 30 là vui như tỳ kheo chứng A La Hán vậy đó. Rồi nguyện 31 là không tham chấp vào thân. Thì bốn nguyện trên nếu mà không thực hiện được thì Đức Phật A Di Đà nguyện là Pháp Tạng Tỳ Kheo nguyện rằng con sẽ không làm Phật. Bây giờ ngài làm Phật rồi, cho nên là bốn nguyện này được thực hiện rồi. Hay nói cách khác, chúng ta về Tây Phương Lạc đó, yên tâm, quý vị yên tâm đi. Về Tây Phương Lạc thì khỏi cần phải tu khó khăn để mình đoạn thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ, tà kiến và tham sân si, tất cả đều không. Và pháp tu Tây Phương Lạc là thuần như nhất pháp, chỉ có một pháp thôi, tiến tới cuối cùng đó định tụ, định tụ đó nhất định thành Phật, quá là thù thắng. Còn ở đây chúng ta tu một hồi có người bày ra cái chiêu này, bày ra cái chiêu kia, bày cái pháp này, bày pháp kia, cái mình lạc qua tà định tụ mà lúc nào không hay đó. Rất dễ rớt vào tà đó. Rồi về Tây Phương Lạc không phải chấp trước thân thể nữa đó. Cái nguyện này khó nhất các vị, khó lắm, chấp lắm. Cho nên là Hiền Trang nghe Hòa Thượng Minh Thông á, ngày kể có một câu chuyện á. Đó là có một cô Phật tử á, ở miền Tây. Cô đó thọ Bồ Tát giới. Cô dám phát nguyện thế này. Phát nguyện là con nguyện là chịu bệnh cho tất cả chúng sanh. Chúng sanh nào có bệnh là con chịu hết. Quý vị thấy nguyện đó chắc ai cũng nói, mình nói cô dạy đúng không? Tự nhiên bệnh chúng sanh lôi chi vô, nguyện vô chi, lôi vô cho chính mình nhận hết, chịu hết. Mà người ta thọ Bồ Tát giới và người ta phát nguyện vậy. Sau đó cô đó thế nào quý vị biết không? Bệnh gì? Bệnh ung thư luôn. Tại phát nguyện mà. Phát nguyện là bệnh cho chúng sanh, cho nên có nghiệp nào trả cũng dũng mãnh lắm á. Nhưng mà cô bệnh ung thư nhưng mà cô rất là vui vẻ. Cô không có sợ, không có gì hết. Thì chồng có rồi, con cổ trách tại nguyện như vậy đó. Cho nên bây giờ bệnh ung thư rồi. Thì cô cũng rất là vui vẻ mà bệnh ung thư trong người thì bệnh. Rồi thì cứ điều trị bệnh rồi vui vẻ kệ bệnh, không sợ bệnh, cứ bệnh chết thôi đó. Và thọ Bồ Tát giới mà vui vẻ vậy, và cuối cùng thời gian sau hết bệnh ung thư. Hòa Thượng Minh Thông nói cái cô đó là tại vì thọ Bồ Tát giới, con lên gặp Hòa Thượng Minh Thông á, cho nên nhiều người biết là, cho nên là gì, Phật Bồ Tát mới thử thôi, cho con nguyện như vậy thì ta cũng cho con bệnh thử rồi. Thật ra bệnh trong nghiệp mình có đó, nhưng mà nhờ phát nguyện lớn hết bệnh. Thật ra quý vị có muốn gánh nghiệp cho chúng sanh cũng không gánh được đâu. Nếu mà gánh được, Phật Bồ Tát gánh rồi. Quý vị hiểu không? Nghiệp của ai người đó cũng lãnh chứ. Quý vị có phát nguyện chịu bệnh cho hết cho tất cả chúng sanh cũng đâu được đâu. Đó, cho nên là cuối cùng là không có. Nhưng mà Phật Bồ Tát thử niềm tin, cô ta vượt qua được. Thì đây là câu chuyện thật ở Việt Nam á. Quý vị thấy không? Không có chấp vào thân. Còn chúng ta thì sao? Tu hành sơ chút xíu, ôi sợ quá, bệnh chút rồi mình phát nguyện làm cho chúng sanh việc gì, cái sao thời gian sau mình bi cái gì đó, ôi thôi chúng sanh càng cường năng hóa thôi, ta nghĩ né, đúng không? Sợ. Cho nên không có những người mà hành Bồ Tát đạo thì làm sao có chúng ta. Nó giống như có Bồ Tát Thích Quảng Đức đó, quý vị không? Tạo dựng 30 mấy ngôi chùa, xong cuối cùng ra tự thiêu, đốt xăng đổ lên mạng coi vẫn còn đó, để lại xá lợi là trái tim đó. Cho nên là những người như vậy thật sự là xả thân vì đạo đó. Còn chúng ta thì sao? Có khi thời nay khó hả? Nghiệp chướng của chúng sanh thời nay nặng hơn, thân tham chấp thân nặng hơn, tù chút xíu sợ không có dám, không dám mà giữ giới, không dám gì kia đó. Giống như bây giờ giữ giới đơn giản này, giữ giới gì, giữ giới không ăn chiều thôi, tiền Trang thấy rất là khó. Bây giờ đi các chùa đâu ai ai cũng nói nó nói kiểu thời này thời nào rồi mà không có, mà còn ở dưới cái giới đó nữa, phải ăn đi cho có sức khỏe, mà ăn không phải ăn chiều không, mà ăn một bữa ba bữa rồi mà ăn thêm bữa tối nữa, bữa khuya nữa, rồi bất cứ lúc nào cũng ăn, ăn quá trời đó. Và ăn cuối cùng thì sao? Bệnh nhiều, vì không biết cái phương pháp khoa học của Phật dạy. Phật dạy là để gì? Giảm bớt ăn chiều, để giảm bớt cái sự dục vọng, rồi cái đó lên cơ thể bao tử nó bớt làm việc, vân vân, bao nhiêu thứ rồi giảm. Đó là nói về y học đó. Còn nếu mà nói về tu á, thì thiền định dễ vào thiền định hơn, niệm Phật dễ nhiếp tâm hơn, rồi giúp cho đọa cái nhân đọa lạc vào ngạ quỷ đó. Ngạ quỷ á, thì ăn ban đêm đó, chúng ta không ăn đêm thì nhân ngạ quỷ chúng ta không gây, thì mai mốt chúng ta không trồng nhân thì bớt các bụng nhân. Cho nên không biết thời này rất khó đó. Cho nên là toàn chúng sanh chấp thân rất nhiều, phải bồi bổ thân thể phải tốt đẹp. Rồi đợt trước thì đang thấy trên mạng có đăng có thiền sư nào bên, hình như bên Thái Lan bên nào đó, ăn ngày ăn bữa ốm nhách, ốm nhom, ốm nhách giống xương không, da bọc xương không đó. Còn quý vị thấy hòa thượng Giác Khang đó, sư Giác Khang đó, ngày ăn vậy đó, ốm nhom ốm nhách ăn ngày trong bữa đó, tu hành mà giữ giữ như vậy đó. Rồi quý vị coi hòa thượng Tý Tịnh ngày cũng ốm nhom ốm nhách mà đó. Những bậc mà tu hành thật ra thì tùy những người đó, thì Trang nghĩ là có khả năng Phật Bồ Tát diễn mỗi vai khác nhau. Như Hòa Thượng Tịnh Không á, ngài diễn vai giảng pháp phải tướng phải đẹp là kia, nhưng mà cuối đời không biết sao, bây giờ hiện đại ngài cũng thể hiện ốm rồi đúng không đó. Cho nên là không khó nói lắm, nhiều Phật Bồ Tát thể hiện mình cũng cho biết, còn chúng ta không phải thể hiện mà chúng ta gì? Nghiệp lực à, có nhiều người muốn ốm mà ốm không được đó. Thì Trang thấy có người muốn ốm mà ốm không được, có người muốn mập mập không được. Đây đây là điều, những ý niệm đó đều là tham chấp thân cả. Cho nên chúng ta làm sao đỡ chấp, sao không được, thân khỏe được rồi còn tu được rồi, chứ mà bệnh quá cũng không tu được, mà chấp quá cũng không được. Phật dạy trung đạo, không khổ hạnh mà cũng không có sung sướng quá đó, phải vừa phải, vừa vừa phải phải đó, thì tốt ha. Còn nếu như quý vị mà không có tu được trung đạo thì rất là khó đó. Chúng ta nói chút xíu về này. Rồi bây giờ chúng ta sang nguyện tiếp theo ha, mời quý vị sang nguyện tiếp theo. Đoạn thứ 33, tức là nguyện 32. Ngã tác Phật thời, sanh ngã quốc giả, thiện căn vô lượng, giai đắc kim cang, na la diên thân, kiên cố chi lực. Ngã tác Phật thời, tức là khi con thành Phật hay khi con làm Phật. À, sanh ngã quốc giả, sanh ngã quốc giả là sao? Chữ giả này á, có hai cách dịch, một là dấu phẩy, tại vì Hán cổ đó quý vị, Hán cổ trong phần Hán cổ thì không có cái dấu phẩy đâu. Hồi xưa đó kinh điển mà quý vị tra những bản kinh hồi trước á, là không có dấu phẩy dấu chấm đâu. À, kinh là từ trên dưới cái thế, chữ bản cổ là từ trên dưới, chữ không dấu chấm dấu phẩy gì đó. À, cho nên dùng, người ta dùng những cái dấu đó là chữ giả nè, là chữ giả kia đó, chữ giả, hai chữ giả đó làm dấu ngắt câu nên có khi như thế. Còn bây giờ là chúng ta học ở đây là làm nhờ bản hội tập của ngài Hạ Liên Cư. Ngài Hạ Liên Cư đã từ bi, rất là từ bi, để vô thêm cái dấu chấm dấu phẩy cho chúng ta rồi. À, cho nên có từng đoạn cho rõ ràng, chứ còn không chúng ta đọc vô chúng ta không biết đoạn nào đoạn nào. À, cho nên là nếu quý vị đọc những bản kinh cổ đó hồi xưa đó thì không có dấu chấm dấu phẩy. Còn sang như Việt Nam là một số nơi như Nhật Bản thì đã chấm phẩy lại, thì đó là chúng ta hiểu là những cái bộ các chư tổ sau này chấm phẩy lại cho chúng ta. À, các đại sư về thời sau biết là thời sau yếu kém hơn nữa, cho nên phải chấm rồi chú chấm thêm nữa, phân đoạn ra đó. Như hòa thượng làm bài của chú giải kinh Vô Lượng Thọ đó, ngài đem phân khoa và phán giáo đó, gọi là khoa chú đó. Khoa là phân, khoa là chia chia ra đó. Phân khoa là chia đoạn đó. Rồi phán giáo là thêm cái tiêu đề đó, đoạn đó nói cái gì ngài thêm cái tiêu đề nữa, cho nên gọi là Tịnh Độ Đại Kinh khoa chú. Còn cái bộ gốc mà chú giải của ngài Hoàng Niệm Tổ đó, thì đời sau căn tánh đời sau tệ hơn đời trước, cho nên có như vậy. Vậy quý vị tụng kinh A Di Đà đó, của bản của Hòa Thượng Thích Trí Tịnh dịch đó, quý vị thấy Ngài đặt thêm cái tựa đề nữa, kinh Địa Tạng vậy không? Quý vị đặt thêm cái tựa đề đó, quý vị coi bản gốc và bản chữ Hán không có tựa đề đó đâu, đó là phân khoa khoáng giáo, thêm cái tựa đề để cho chúng sanh này này nó tâm nó u tối, nó không biết cái tựa đoạn đó. Cho nên chúng ta đọc cái đoạn trong kinh Địa Tạng có cái đoạn quý vương bài thệ nguyện đó. Đó, thật ra là cái đoạn đó không có đâu quý vị, không có trong bản gốc đâu, nhưng mà ngài đánh theo cái số đó để cho thị quý vương bài thệ nguyện. Kinh Vô Lượng Thọ cũng vậy đó, ngài bản gốc mà vì có chia phẩm một đức một pháp hộ thánh chúng, hai đức tung phổ hiền đó, không có, nhưng mà ngài Hạ Liên Cư từ bi thêm cho chúng ta chia đoạn rồi, thêm cái tựa đề đằng trước này. Đó, để cho mình tu, mình đọc, mình còn hiểu được cái đoạn đó, đoạn chính nó nói gì, chứ không là không biết. Đó là đời sau càng tánh tệ hơn. Cho nên có một cái bộ Đại Tạng Kinh á, gọi là Đại Chánh Tăng Tu Đại Tạng Kinh á, của Nhật Bản á, họ làm từ năm 1924 đến 1934 đó, thì dùng 10 năm họ tập hợp thành những mấy ngàn người á, để mình lấy tất cả kinh điển trong Đại Tạng có từ xưa đó, họ thu thập được bao nhiêu có, rồi cái ở động Đôn Hoàng á, những cái kinh mà khắc trên đá rồi á, họ đem về họ làm thành một bản, thành bản bây giờ đó, gọi là Đại Chánh Tăng Tu Đại Tạng Kinh á. Thì họ sẽ đánh dấu phẩy là lại, hồi xưa chưa có dấu phẩy, họ đánh dấu phẩy, dấu chấm rồi thêm vô. Cho nên bộ gọi là Đại Tạng, Đại Chánh Tạng hay là Đại Chánh Tăng Tu Đại Tạng Kinh ở Nhật Bản á, là nhiều người phê bình là họ đánh không chính xác. Quý vị biết không? Cái dấu phẩy đang ở chỗ này mà họ phẩy ở chỗ kia, cái chỗ chấm đang ở chỗ này họ đánh chấm chỗ kia, và có những lỗi nữa, mặc dù làm rất kỹ nhưng có những lỗi nó đổi chữ, chữ này đang ở chữ này thành chữ kia. Đó, và chính trong bản kinh Vô Lượng Thọ của chúng ta này nè, ai mà xài cái bản hội ngoại đó, Ấn Tống đó, và bản trước giờ xài đó, quý đợt trước có cái chỗ thường niệm dâm dật đó, quý vị, chữ dật đó đó, chữ dật đó là không đúng nha, chữ dật đó, chữ Hán đó không đúng nha. Hồi trước Thiện Trang dạy chia sẻ dạy trên lớp chữ Hán á, thì Thiện Trang viết chữ thường niệm dâm dật, thì Thiện Trang căn cứ bản của Tịnh Tông Học Hội, bản của Hòa Thượng đó, Thiện Trang viết trên bản, thì có cô Diệu Huệ đó, cô coi sao cái bản nó không, cái chữ Thiện Trang viết chữ dật không giống chữ dật ở trong bản kinh Vô Lượng Thọ mà đang sử dụng, mọi người đang sử dụng đợt trước á, cho vậy là bản Thiện Trang in, thì cô kêu sao kỳ vậy, sao lại vậy, ai sai, cuối cùng tra ra thì chữ dật đó nó không phải là chữ dâm dật, chữ dâm dật đó không phải chữ dật đó, và coi bản Tịnh Tông Học Hội thì đúng là chữ Thiện Trang viết đúng, quý vị hiểu không? Thì từ đó mình suy ra là cứ theo lưu truyền là bị sai, âm vẫn là dật nhưng nghĩa nó khác, quý vị, nghĩa khác, không đúng, không đúng nghĩa. Cho nên trong bản kinh mà ai đó định khắc đá đó, nhiều người người ta không biết chữ chữ Hán đó, nhiều khi tội lắm đó, cho nên là tội lắm, nhiều khi mình khắc mà cái bản đó nó cũng có lỗi sai đó, như sai chữ. Mà Thiện Trang nghĩ là cái bản trong cái bản mà Tịnh Tông Học Hội mình xài trước giờ đó có nhiều lỗi sai, sai cả chữ Hán nữa, là lý do là khi mình chọn chọn chữ đó nó không có, rồi cái chọn cái chữ khác bỏ vô, ví dụ như cái chữ vi là Hán cổ, nó chữ vi Hán cổ mà họ chọn là tên vi của Hán hiện đại, là chữ chữ này chọn là chữ kia, lộn, có lộn một số chữ biến nha, chữ biến này lộn thành cái biến kia, hiện ra nó ra rồi, có nhiều lỗi lắm. Cho nên ngay cả chữ Hán của mà bản Tịnh Tông Học Hội sử dụng mà quý vị đang sử dụng đó trước giờ đó, nó cũng có nhiều cái sai sai đó. Bạn đó ai mà định khắc đá lại bạn đó thì cố gắng sửa lại mấy cái lỗi đó, đừng để đời sau họ không hiểu khi họ dịch bằng chữ Hán mà họ dịch sai nghĩa, một cái sai rất nguy hiểm. Vừa rồi ở bài trả lời câu hỏi đồng tu số 6 đó, bên Tịnh Không Pháp Ngữ dịch đó quý vị, cô Lương Tú có dịch đó, thì có người hỏi đó, khi mà biên soạn kinh điển trên máy tính đó, thì các vị phát tâm như vậy thì không có chữ đó lấy chữ khác thay vô có được không? Hòa Thượng nói kinh điển mà lưu truyền mà thay chữ khác vô là tội rất nặng, sai, làm sai hiện nghĩa đây. Cho nên là mình làm kinh điển á, rất là cẩn thận, sai thì sai chữ rất nguy hiểm. Thì Thiện Trang nghĩ là đây là những cái lỗi sơ xuất, mà thật ra là có nhiều chữ ở trong máy nó không có, trong máy tính nó không có, mình chỉ có copy bên kia qua thì có, còn nếu mà mình không copy á, không copy mình gõ trong máy là không có, không gõ được. Cho nên là cũng thông cảm người ta, người ta làm không có rồi người ta lấy đại cái chữ cùng âm bỏ vô, nhưng cùng âm nhưng khác nghĩa, không đúng nghĩa gốc chữ Hán, mà mình ôm cái chữ đó mình học theo bản Hán thì thôi thì một ly đi dặm, may là chỗ đó nó không phải là chỗ quan trọng, chứ nếu là chỗ quan trọng thì rất nguy hiểm. Anh lỡ câu quan trọng thì hình như dù nhất tâm bất loạn gì đó vân vân, mà đổi mấy chỗ đó là chết đó. À, mấy cái đó nghiệp rất nặng. À, thì bây giờ trở lại với đoạn này thì chữ sanh ngã quốc giả, chữ giả này cách thứ nhất là hiểu là dấu phẩy, nhưng mà ở đây nên hiểu là chữ giả là đại từ, là người hay là kẻ, hay là chúng ta thay nó là chúng sanh, những chúng sanh mà sanh vào nước con. À, cái sanh ngã quốc giả thì ai học chữ giả ngữ pháp Hán cổ đó, thì chúng ta hiểu là nó danh từ hóa chỗ này đi, tức là những chúng sanh sanh vào nước con. Thiện căn vô lượng, họ có thiện căn thì đều là vô lượng, là vô lượng thiện căn. Thiện căn là gì? Không có tham, không sân si, đó. Không mạn nghi ác kiến, đó là những thiện căn cơ bản. Còn nếu mà thiện căn vô lượng thì nói ra là những hạnh Bồ Tát, hạnh Phật vân vân, bao nhiêu những hạnh nào tâm thiện căn, rất nhiều thiện căn của Bồ Tát. À, ví dụ như thiện căn Bồ Tát là gì? Tinh tấn chẳng hạn. Đó. Thì đó là những cái thiện căn đó đều đạt được hết, cho nên gọi là thiện căn vô lượng. Tức là về Tây Phương Cực Lạc quý vị sẽ không giải đãi đâu, vì chúng ta có thiện căn của Bồ Tát tinh tấn ha. Đó. Ví dụ như trong kinh Thập Thiện Nghiệp á, Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh á, có nói là Bồ Tát có một pháp mà để không khiến đọa vào Tam Ác Đạo, đó là thường niệm thiện pháp, đó cũng là thiện căn. Giai đắc kim cang na la diên thân, chữ giai là đều đều được, thân kim cang na la diên, kim cang á là kim cương á, bây giờ người ta nói là kim cương á, nhưng mà thực tế là kim cang khác kim cương. Kim cang tức là cái vật chất mà cứng rắn nhất, nếu chúng ta nói kim cương á, thì chỉ là cứng rắn nhất trên thế giới này thôi. Còn trong kinh Phật, kim cang á, là kim cương này, cái loại vật chất này nó cứng hơn mà trong cả thế giới Ta Bà, chứ không phải mỗi trên trái đất. Cho nên nhiều người dịch thành kinh kim cương á, hay kinh kim cang, mà họ dịch kinh kim cương á, là họ không hiểu. Đức Phật nói là nói trên cả thế giới Ta Bà, mình thì ôm vô một cái địa cầu đó, cho nên là làm kinh Phật đã bị thấp nghĩa đi. Nhưng mà đúng để dễ hiểu, quý vị biết ở trái đất chúng ta vật chất cứng nhất là kim cương, ai muốn cắt cái gì đó cũng cắt kiến đó chẳng hạn, quý vị thấy có cái dao cắt kiến á, người ta chỉ có cái đầu nó có một chút kim cương thôi, là rồi cắt kiến cũng được, cắt sắt cũng được, dùng kim cương để cắt mọi vật khác. Tức là kim cang là vật chất rất là cứng chắc, mà nó phá được tất cả các vật khác, riêng các vật khác không phá được nó, cho nên nó là gọi là kim cương. Ở thế giới chúng ta, địa cầu chúng ta gọi là kim cương, còn trong kinh Phật nói là kim cang là cho tất cả thế giới Ta Bà. Cứng chắc như vậy, tức là nếu quý vị đem kim cang quý vị đập vô cái vật khác thì vật khác bẻ, chứ cái kim cang không bẻ, cắt cái khác thì cái khác đứt, cái nó không đứt. Cho nên chúng ta về đó được cái thân gì? Thân kim cang, kim thân, tức là thân này bất hoại, không có bị thay đổi nữa, cái gì cũng được. Còn thân chúng ta ở đây sao? Thân này là nhục thân, cái thân thịt này nó rất là tệ, nó rất là dở, rất là ô uế, ô nhiễm vân vân. À, còn cái kia thì thân kim cang na la diên. Kim cang đó, quý vị hiểu kim cang là ha, na la diên là sao? Na la diên hòa thượng có chú giải, cho nên thì đang đọc theo chú giải của hòa thượng. Na la diên là tiếng Ấn Độ, có nghĩa là vững chắc không hoại, tức là đây là tiếng Ấn Độ thôi, phiên âm đó, na la diên là vững chắc, cái thân thể này vững chắc không có bao giờ hoại được nữa. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói là vô thanh hư chi thân, vô cực chi thể. Thì thân đó là vui nhẹ nhàng nữa, thanh hư rất là nhẹ nhàng, vô cực chi thể đó là thân mà không bao giờ hoại, gọi là vô cực. Thân thể không bao giờ hoại hết. Thì đây chữ là na la diên cũng ý nghĩa vậy đó. Còn kim cang là vững chắc. Hòa thượng chú giải kim cang na la diên là chỉ cho thân kim cang bất hoại của Phật, hay nói cách khác chúng ta về đó được thân như thân của Phật. Thân Phật đó là phần không gì có thể hủy hoại được, không bao giờ hoại, vững chắc đến mức độ đó. Quý vị đã không, ai mà sanh về Tây Phương Lạc đều được có thiện căn vô lượng nè, vô lượng thiện căn, rồi được thân mà vững chắc, không có hoại. Đó, tiếp tục kiên cố chi lực. À, đó là nói về thân thể, còn nói về sức lực đó. Lực đây là sức lực, thì cái sức lực thì thế nào, vững chắc, chữ kiên cố là vững chắc, còn chữ chi này thì nó có trúc chữ chi thôi, cho nên là dịch là lực một cách vững chắc. Đó. Thì, tức là sức khỏe đó, vững chắc. Sức khỏe vững chắc là sao? Không có bệnh, không có bệnh hoạn nha. Cho nên ai mà thân hay bệnh đó thì cố gắng về Tây Phương Cực Lạc nha. À, sức khỏe là chữ lực này là chính là sức khỏe đó, sức khỏe vô cùng vững chắc, mạnh mẽ. Mà lực này cũng là nói là mạnh mẽ, nhưng mà có nghĩa là sức đề kháng vô cùng tốt, không có bệnh gì hết. Về Tây Phương Cực Lạc không có bệnh. Quý vị đọc hết kinh Vườn Thọ đi, có chỗ nào nói bệnh đâu? Không có nha. Đó, thì đây là thân thể này, sức khỏe này vững chắc, gọi là kiên cắc, kiên cố. À, thiện trang tạm dịch: khi con thành Phật, chúng sanh sanh vào nước con có vô lượng thiện căn, đều được thân kim cang không hoại, sức khỏe vững chắc. Tam thập nhị, tức là 32, na là duyên thân nguyện, tức là thân nguyện được thân giống như vững chắc bất hoại, na là duyên là vững chắc bất hoại. Đó là chúng ta nhìn lại ha. Như vậy đây là đoạn tiếp theo á, trong trong 24 đoạn á, thì trong kinh Vô Lượng Thọ thì có 24 đoạn. Đây là theo chú giải thì phân ra từng nguyện một, cho nên đây là một nguyện. Đoạn này nói là sanh về Tây Phương Cực Lạc thì được thượng căn vô lượng, rồi được thân thể thì vững chắc, rồi sức khỏe rất là tốt, không bao giờ bệnh đâu ha. Rồi hòa thượng chú giải như sau: đây là nguyện thứ 32, là la duyên thân nguyện. Khi con thành Phật, chúng sanh vãng sanh đến thế giới Cực Lạc đều đầy đủ vô lượng thiện căn, cho nên được thân thể kim cang không hoại, có đủ sức khỏe vô cùng vững chắc. À, ai hay nhiều tật bệnh đó ha, thì hãy cố gắng cầu nguyện này ha. Nguyện này nói rằng về Tây Phương Cực Lạc thì thứ nhất là đầy đủ vô lượng thiện căn rồi, rồi thân thể thì được thân kim cang, tức là vững chắc như kim, còn hơn kim cương nữa. À, kim cang là vững chắc nhất trong vũ trụ luôn, ở đây phải nói là trong vũ trụ luôn, vật chất có lẽ trên thế đất này chúng ta không có. À, mà không có hoại, thân thể không hoại và có sức khỏe vô cùng vững chắc, sức đề kháng tốt, không có một bệnh nào hết. Còn đây chúng ta bệnh ơi là bệnh, cho nên nếu mà chúng ta tìm hết quán chiếu một chút xíu á, vì thấy là nếu bây giờ dịch bệnh nhiều thì mình nghĩ ồ, Tây Phương Cực Lạc không có bệnh, còn ta bà chúng ta bệnh. Mà quý vị chịu khó niệm Phật thì không bệnh đúng không? Có ai mà bị mấy bệnh này không? Không có đúng không? Những chúng sanh đó nó không có duyên với chúng ta. Hòa thượng nói những chúng sanh đó mình không có duyên, tức là mình không mắc nợ nó không tìm mình đâu. Đó. Còn chúng sanh mà đó, cho nên là quý vị sáng nay nói chút xíu nha, không biết có một bài mình chia sẻ lên tiền nhân đó, có người nói là gì đó là thực vật á, thì tiền trang nghĩ lời đó trái với lời hòa thượng, cho nên là tiền trang không dám chia sẻ lời đó. Quý vị nên nhớ hòa thượng giảng là những chúng sanh đó, trước đó hòa thượng có giảng mà, những chúng sanh đó không có duyên với quý vị, nó không nợ, quý vị không mắc nợ thì quý vị nó không tìm nữa. Vậy chúng sanh nha, chứ không phải tất cả chúng sanh đều có tính. Những con đó thật ra chúng ta xếp nó thuộc rằng là chúng sanh á, thường là hữu tình á, chứ không phải là vô tình đâu. À, nên là cẩn thận. Còn trích dẫn á, trích dẫn cái lời của ngài Lý Bình Nam á, thì Thiền Trang không biết là trích dẫn nào, phải trích dẫn mà nó coi chính xác lời gốc. Nhiều khi cái lời gốc nói như vậy, nói cái loại khác mà dính mà ghép vô lời này, vì ngài Lý Bình Nam viết bằng Hán cổ, nếu mà đọc không hiểu hoặc là đọc không hiểu rõ, mà thầy Trang chưa thấy nghe hòa thượng nói về điều này, cho nên là không dám truyền. Cái nào người nào nói người ta chịu thôi, chứ lỡ nó đúng thì không sao, mà lỡ sai thì người ta chịu, chứ không biết. Thì Trang tốt nhất là những cái gì là lạ đó, không giống hòa thượng, mà thấy nó khác khác mà nó có vấn đề thì không nên truyền. Thì Trang nghĩ là không nên truyền. À, đừng có không phải có ai cũng chia sẻ được, ai giảng thì cũng phải cẩn thận. Mình gọi là thục nhi bất tác, tính nhì hiếu cổ, tức là chúng ta phải đối với giáo pháp, đối với giảng pháp, cần phải thuộc mà không có sáng tác, tức là chỉ thuộc lại thôi, tổng hợp lại, nói lại. Rồi mình phải tính, tin, rồi mình ưa thích vào những điều mà cổ nhân đã nói. Chứ nếu mà chúng ta tự sáng tạo nhiều quá, nguy hiểm lắm. Thời nay nhiều người sáng tạo rất nhiều cái mới. Ví dụ như Thiền Trang thấy có con thầy bạn gửi cho Thiền Trang một cái clip. Thiền Trang hay bị gửi những cái clip đó, những Phật tử gửi những cái clip, ví dụ như cái bài video đó chính Thiền Trang trích ra, Thiền Trang đăng lên, rồi một hồi cũng gửi lại cho Thiền Trang để Thiền Trang coi, chắc nghĩ Thiền Trang chưa coi thì sao, là chính Thiền Trang dịch bài đó mà cũng gửi lại cho Thiền Trang để Thiền Trang coi thì sao. Rồi có số người thì gửi tùm lum hết, đủ thứ chuyện, có người gửi cả chính trị nữa. Thiền Trang coi thôi, ai mà gửi chính trị xóa liền, không coi, không có quan tâm chính trị. Chính trị thế nào đó quý vị muốn làm, chế độ nào quê tì quý vị, tôi không có quan trọng, thôi tu thôi. Còn quý vị muốn làm gì nào không quan trọng, nghiệp lực của chúng sanh mà mình không quan trọng. Thì có một người thầy bạn học cùng lớp á, gửi cho một cái nói là có thầy thầy đó để cái bản này chùa nhận tất cả các loại thịt vân vân, tam tình nhục. Thì Thiền Trang coi xong rồi choáng, tại vì sao, tất cả thịt tam tình nhục thì đúng, nhưng mà Phật có trừ 10 loại thịt không được ăn, trong đó có những thịt chó là không được ăn, người tỳ kheo đó nha quý vị, có mấy loại mà để nhận luôn cả đó mà kịp. Vậy là không có học chút nào, không đúng giáo pháp Phật, cho dù theo Nam Truyền cái nữa, tam tình nhục là đúng, nhưng mà trừ 10 loại thịt không được ăn. Quý vị tra lên Google đi, 10 loại thịt không mà Phật cấm không được ăn, kỳ kheo không được ăn, cho dù là khắc thịt, trong đó có thịt người, anh đang nhớ là có thịt người, thịt chó, như thịt sư tử, thịt gì nữa, 10 loại. Lâu rồi không đọc lại, không nhớ, nhưng có 10 loại thì mình không ăn thịt. Còn nói về ăn chay đó thì quý vị cố gắng ăn chay được tốt. Chúng ta không ăn chay thì thân thể chúng ta nhiều bệnh hơn, ăn chay được thân thể đảm bảo quý vị bớt bệnh. Hồi xưa ba cái Thiền Trang nhiều bệnh lắm, bao tử rồi đại tràng rồi gì đó, bệnh quá trời là bệnh, uống thuốc suốt ngày, mẹ Thiền Trang kìa. Mà từ khi chuyển sang ăn chay tu hành đó, bớt bệnh rất nhiều, hành các bệnh bớt. Vì sao? Không có đưa thêm những cái chất từ cái những loài động vật khác vào, cho nên chúng ta cố gắng ăn chay. Còn tu mà thật ra người nào mà bây giờ có cái có xiển dương là Nam Truyền đó, xiển dương theo cái giáo pháp Nam Truyền đó, gọi là được ăn tam tình nhục. Nhưng mà quý vị coi tam tình nhục có không, tu mà Nam Truyền đó, quý vị qua bên Myanmar có một cái chùa lớn 1.500 vị xuất gia tỳ kheo đó, ở một cái tự viện đó. Ở Việt Nam mình không có đâu, chỉ có Myanmar có thôi. Myanmar gọi là đất nước tu theo Phật giáo Nam Truyền nhiều người tốt đó, vẫn là quốc giáo của họ đó. Thì vị thầy đó chủ trương là 1.500 người cho nên thịt tam tình nhục lấy đâu ra, không có, cho nên bắt cả chùa ăn chay mặc dù tu theo Nam Truyền. Thầy nói vài người thì có, vài người thì kiếm thịt còn dễ, vô tình á, người ta ăn sẵn là dư mà cho, hoặc là không có cố ý giết gì mình, đúng không? Còn bây giờ 1.500 người lấy đâu thịt đâu mà dư đâu mà cho liên tục như vậy, chắc chắn chỉ có sát sanh thôi, chỉ cái giết bị để cúng cho chùa thôi, cho nên là cấm luôn, chỉ cho ăn chay thôi. Ăn chay luôn thì riêng tu viện đó là 1.500 vị tỳ kheo. Cho nên quý vị thấy người ta tu Nam Truyền nhưng mà người ta học, người ta hiểu giáo lý Phật, người ta áp dụng được liền. Còn bây giờ mượn danh, mượn sáng nay Thiền Trang nói luôn, ăn chay thì mình ăn cho nó đúng. Chứ bây giờ nhiều nơi càng ngày càng tệ hơn rồi. Ví dụ như cái nơi ăn trứng, rồi mà quý vị biết ăn trứng á, thì có nhiều giải thích khác nhau. Nhưng mà Hòa Thượng Tịnh Không Thiền Trang nói, Đại sư Ấn Quang nói ăn trứng không được đó. Quý vị đọc văn sao đi, trong Ấn Quang văn sao tục biên, không được. Hòa Thượng Thiên Hóa nói cũng không được, quý vị ăn trứng cũng không được. Vì sao? Nó là động vật. Còn nói kỹ hơn á, thì Hòa Thượng Thiên Không có nói là con gà đó bây giờ nó bị ép, ngay cả trứng công nghiệp á, không có đóng á, nó cũng bị ép, nó dồn ép như vậy. Đó là mình hại chúng sanh rồi, mình ăn cái đó là mình tạo cái sự nghiệp cho cái gì? Cho cái sự nghiệp nuôi gà công nghiệp, giam cầm con gà, ép nó đẻ, rất đau đớn, đó là không từ bi. Nói mãn không từ bi là không được rồi đó. Còn Hòa Thượng Minh Thông ở Việt Nam á, ngài nói là trong trứng gà đó nó có lẫn cái trứng gà có trống ở trong đó. Thực tế có trống, nó vẫn có xảy ra có trống cho dù là công nghiệp, bởi cho nên ăn vô đó không thể nói không còn sống. Nhưng bây giờ nhiều người giảng ngược lại, đề xướng ăn này, ăn rất là nhiều. Và Tiền Trang thấy để ý những nơi đó thế nào, Tiền Trang thấy rồi, rất rõ ràng. Cho nên chúng ta phải xác định rất rõ ràng. Và cái này ảnh hưởng rất nhiều. Phật tử thấy như vậy. Rồi chả nó bây giờ có cái chả bị giả nữa. Thật sự Tiền Trang nói cái chả thật đi, mà nó mờ tanh tanh mà Tiền Trang ăn không được. Đừng nói là giả. Mà bây giờ nhiều nơi sử dụng chả mà giả rồi, có nghe nói là có thịt bỏ vào trong đó nữa. Tiền Trang thì không có biết, chưa có chứng minh rõ ràng bài báo nào đăng. Chỉ thấy đồng tu chia sẻ trên mạng rồi, Tiền Trang không dám chia sẻ vì mình không có chính xác, không biết chính xác đúng hay không. Nhưng mà cảm thấy là không ổn, thật sự không ổn. Và có nơi nghe nói là có nơi họ làm, họ đặt luôn, họ đặt để bán cho chạy á, là họ trộn vô, ví dụ như 10 cái chả thì họ trộn vô chừng khoảng 2 cái thịt vào trong đó để cho nó ngon. Cho nên khi mình, quý vị nấu lên á, nấu nước thì nó lên mỡ lên thì đó. Đó, cho nên là bây giờ mình ăn chay ngày nay cũng không ăn thuần chay. Còn Hòa Thượng Tiên Hóa nói nếu mà quý vị thật sự ăn thuần chay, tức là chay 100% 3 năm thôi, sức khỏe quý vị có sức đề kháng, tất cả các bệnh không xâm nhập được cơ thể quý vị nữa. Hòa Thượng Tiên Hóa đó, 3 năm nha, ăn thuần chay hoàn toàn, không có đưa một cái thực động vật nào vào, tế bào động vật vào thì sẽ thành được. Còn bây giờ khó lắm, bây giờ đi đâu lâu lâu như Thiền Trang đó, lâu lâu đi tới về chùa nào đó vân vân, thấy dọn lên mình đâu biết đâu, trong cái nấu cái nồi đó, nồi lẩu hay nồi gì đó canh đó, bỏ mấy chả trong đó, bỏ cái gì nghe mùi, mình không ăn chả nhưng mà bị nước canh đâu biết đâu đó, rồi làm đó, giống như huynh đệ Thiền Trang đi dự trại tăng ở chùa đó, thấy có một cái bánh nhá, gấp anh ta ăn 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 mà hồi cắn vô thấy ôi sao có trứng rồi. Trứng gì quý vị không? Trứng cút luôn chứ không phải trứng 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 gà nữa đâu. Trứng gà không trống đâu, trứng cút luôn. Cho nên là dần dần á, về sau này tu chúng sanh thì sau là dần dần không có giữ được giới. À, mình không giữ rồi mình phá người khác nữa. Nên tương lai đọa tôi này đọa rất nặng. Người ta nói tôi này đọa rất nặng. Ai đó cố gắng giữ. Thật ra ăn bây giờ đồ chay rất là nhiều. Muốn ăn cái gì cũng có. Đủ các loại nhập khẩu trong nước vân vân, đủ món ngon, cần gì phải ăn những thứ đó nữa. Hồi xưa không có đồ ăn, người ta chỉ ăn gì chao rồi tương rồi đậu rồi vân vân, mấy cái đồ đó thôi mà người ta còn ăn được, mà các cái tổ ăn còn được. Tu hành đạo bây giờ mình đủ các thức ăn mình, mà thật ra quý vị ăn càng nhiều loại vô thì càng bệnh hung thôi, không phải là tốt đâu. Cho nên là đây nói sẵn, nói về sức khỏe, cố gắng giữ được sức khỏe, trong đó ăn uống rất là quan trọng. Kinh Địa Tạng nói quý vị ăn hay ăn nhiều, ăn quá nhiều đó, tức là ăn lúc này cũng ăn lúc kia cũng ăn thì cơ thể thế nào, nhiều bệnh tật đó. Đó, quý vị học trong Kinh Địa Tạng là cố gắng giảm bữa ăn xuống, cố gắng làm sao để tu hành để thì mình chưa có được thân kim cang na la duyên, thì chúng ta phải cố gắng để làm sao bớt nghiệp sát, bớt được cái gì là bớt. Hiện đang chủ trương vậy đó. Còn quý vị có đồng ý hay không thì tùy quý vị ha. À, có nhiều khi nói nhiều người nghe căng quá đúng không? Đó. Giống như là có cái chú Phật tử đó, chú cũng truyền dịch pháp á. Chú cứ tìm tới Thiền Trang mỗi lần chú nói là gần đây nhất chú tìm kêu kìa. Mày quá có được thầy, gặp được thầy rồi. Kêu tại sao mày quá gặp thầy? Có bao nhiêu cái vấn đề con trăn trở chưa biết hỏi ai con tìm thầy. À, tức là mỗi lần chú gặp bao nhiêu vấn đề chú mà tìm Thiền Trang là Thiền Trang giải ra cho xong hết. Chú đó, cô nói kiểu có mấy vấn đề mà trong đó có một vấn đề con cũng khó nói. Con thấy mình tu theo tịnh tông thế này kia, nhưng mà con qua một nơi chùa lục tịnh tông con choáng luôn, bởi vì tự nhiên ở đó là ăn trứng đó. Thì hỏi Thiền Trang thế nào, Thiền Trang nói thì y pháp bất y nhân thôi, chúng ta theo người pháp không theo người. Chư tổ đưa ra hòa thượng giảng dạy người ta không làm kệ người ta thôi, chứ bây giờ sao còn ở Việt Nam mình cố gắng giữ cho nên đồng tu ở trong nước cố gắng giữ mình làm mình giữ được bản thân mình thôi, còn ai nó làm không đúng kệ họ, đều có quả báo. Chưa phải là tuy không nhất thời bạo ứng, chứ phải báo ứng nha, bạo, tức là cái ứng ra nó mạnh mẽ đó. À, trong kinh Vô Lượng Thọ nói ti vô, tức là không có bất nhất thời bạo ứng, tức là cái ứng nó không có phát mạnh ra, nhưng mà nó sẽ từ từ nó có. Rồi từ từ quý vị thấy à, thời này à, chúng ta tu để mà tuyển chọn người tốt, người ngon về Tây Phương Cực Lạc. Nên ai chịu khó một đời cần khổ tinh tấn, thời gian đó tu du gian nhỉ, à, thời gian nó trải qua rất là nhanh thôi. Tu du gian á, tu du á là khoảng giống như bây giờ đơn vị ngày nay đổi ra là 48 phút thôi. Một cuộc đời chúng ta giống như 48 chịu đựng chịu khổ 48 phút thôi, mà hậu sanh vô lượng thọ quốc, đời sau được về cõi vô lượng thọ. Đoạn đó Thiền Căn nói nhiều rồi đó ha, đó là bí quyết để giúp phiền não, trừ phiền não. Quý vị cứ bị phiền não, quý vị mở phẩm 33 khuyến dụ sách tăng, à phẩm câu đó phẩm 34 chứ, à mở ra đoạn đó nhớ. Tuy nhất thế tinh tấn cần khổ, tu du gian nhỉ, hậu sanh vô lượng thọ quốc, à khoái lạc vô cực, vĩnh bạc sanh tử chỉ hoạn, à vô phục chú khổ đó. Thì được như vậy thì quá rồi, rồi mình cứ nhớ câu đó mà làm ha. Rồi bây giờ trở lại nguyện này đã hết thì chúng ta sang nguyện tiếp theo. Đoạn tiếp theo là Thiền Căn sẽ giảng trong khoảng 15 phút nữa, thì cho quý vị nào muốn đặt câu hỏi thì đăng nhập vào chương trình Zoom á, thì hiện nay là đang trực tiếp cả trên Zoom nữa. À, thì quý vị chuẩn bị cái ha, khoảng 15 phút nữa thì sẽ cho quý vị hỏi. Rồi bây giờ tiếp theo, thân đảnh giai hữu quang minh chiếu diệu, thành tựu nhất thiết trí huệ, hoạch đắc vô biên biện tài. Đây là đoạn tiếp theo, tức là nguyện tiếp theo á, thật ra nó vẫn là một đoạn ở trong đó thôi ha, trong đoạn, trong cái đoạn lớn á. Thiền Căn tách ra gọi là đoạn 34. Thân đảnh, thân là thân thể, đảnh là gì? Đảnh là trên đầu đó, quý vị, trên đỉnh đầu của mình gọi là đảnh, à, gọi là giống như có bộ kinh gọi là Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm, à, tức là chữ đảnh này chính là đầu, à, chí tâm đảnh lễ nha, à, là chí tâm mà trên đảnh lễ, tức là cái mức độ là chí tâm nó buộc trên cao nhất. Ở trên đỉnh đầu mình á gọi là đảnh, rồi chúng ta từ ngày nay gọi là đỉnh thân. Và trên đảnh đầu thì giai hữu quang minh chiếu diệu, giai là điều, điều gì? Có, chữ hữu là có, quang minh chiếu diệu. Quang minh chiếu diệu là gì? Là có ánh sáng chiếu ra, à, ánh sáng này mang theo năng lượng, à, chữ chiếu là chiếu sáng, là chiếu diệu này đó, chiếu diệu này có nghĩa là rực rỡ, chiếu diệu tức là chiếu sáng một cách rực rỡ. Tức là ai sanh về, chúng ta phải đọc lại đoạn này nè, khi con thành Phật, những người sanh về nữ con hay những chúng sanh trong nữ con thì được thiện căn vô lượng, rồi thân thể được giống như cứng chắc như kim, như na la diên á, tức là như kim cang, rồi cái sức khỏe rồi vô cùng tốt đó. Rồi thân của họ và trên đầu á, trên đỉnh đầu á, thì đều có hào quang chiếu ra một cách sáng, sáng lạng, sáng rỡ, sáng một cách rực rỡ. Tức là Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc ai cũng có hào quang. Chúng ta ở đây không thấy đúng không? Chúng ta không có. Về Tây Phương Cực Lạc có liền. Đó, nên chiếu chiếu ở đây chúng ta phải dùng điện chiếu 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 chiếu, chứ còn cái đó khỏi, tự nhiên có luôn. Như vậy thân nha, trên thân có, và trên đảnh, trên đỉnh đầu cũng có. Thành tựu nhất thiết trí huệ, thành tựu, chúng ta nói thành tựu nhà Phật từ ngày nay gọi là thành công, à, thành công được tất cả trí huệ, nhất thiết tức là tất cả trí huệ, có tất cả trí huệ, hạch đắc vô biên biện tài, chữ hạch là thu hoạch, thu hoạch được, đắc là được, chúng ta nói là đạt được. Vô biên biện tài, tất cả rất nhiều biện tài, à, rất nhiều biện tài. Ở đây Hòa Thượng chú giải, vô biên biện tài là gì? Là chỉ vô ngại biện tài của Phật. chỉ vô ngại biện tại của Phật, tức là về về Tây Phương Cực Lạc, quý vị sẽ có được vô biên biện tài. Đợt trước thì Trang giảng cái bài nào lâu rồi không? Có nói về biện tài rồi. Biện tài có tứ vô ngại biện đó. Chúng ta hay nói tứ vô ngại biện, gồm mà từ vô ngại đó, rồi cho đến nhạo thiết vô ngại đó. Thì những cái đó quý vị có thể coi lại. Bây giờ thì nó lược ra thì biện tài của Phật thì Phật có vô lượng biện tài, chứ không phải mỗi cái biện tài. Biện tài là gì? Là các khả năng đó. Chứ như có thể nói, quý vị nói gặp cỡ nào cỡ, gặp Phật mà quý vị nói không lại Phật đâu. Người tranh luận có giỏi nhất trên thế gian này nữa, gặp Phật mà Phật nói là thua. Đó là khả năng biện tài. Ngoài ra cũng có biện tài còn có nghĩa là có những tài năng khác. Ví dụ như Phật có khả năng là gì? Cho dù chưa chăn bò bao giờ, có bộ kinh là kinh gì ngưu á, gì ngưu tức là kinh chăn bò đó. Có chú bé chăn bò hỏi tới hỏi Đức Phật, bò nha các bạn, phải trâu luôn nha quý vị. Ấn Độ nuôi bò chứ không phải nuôi trâu. Người ta dịch ngưu á, ngưu là bò, thỉ ngưu mới là trâu, còn cái chữ ngưu đó là bò. Thì chú bé chăn bò tới hỏi Đức Phật chăn bò làm sao, thì ngài trước giờ đâu có chăn bò. Ngài từ khi thành Phật cho đến từ khi giáng sanh là trong cung vua là không ở những chăn bò, nhưng mà ngài nói cách chăn bò như thế nào đó, rất rõ ràng đó. Thì cái bộ kinh đó, đó có nghĩa là biện tài là tài năng. Cái tài năng này tất cả lĩnh vực đều có. Vậy thì Phật có, chúng ta về Tây Phương là cũng có ha. Cho nên là quý vị thấy rất là thông, các thông như pháp tánh đạt chúng sanh tướng đó. Tức là chúng ta thấy được hết các pháp rồi, pháp tánh pháp rồi, và cái chúng sanh tướng là tướng của chúng sanh mình thấy được hết. Ví dụ như bây giờ quý vị sử dụng cái gì ở trên thế gian này nó rất là rắc rối, học nhiều thứ quá đủ các cái phương tiện. Cho nên đợt trước có mấy sư cô tới đây, có sư cô nó nói nhìn vào cái vàng sử dụng của thiền trang, dòng máy tính và vân vân đó, cái cô nói vậy thầy là ngũ minh thầy có hết rồi. Quý vị biết ngũ minh không? Ngũ minh trong nhà Phật á, không phải là ngũ tam minh, tam minh là lục thông, không phải. Ngũ minh tức là gồm nhất là nội minh. Nội minh là giáo điển Phật giáo gọi là nội minh, và thường cũng có giảng đó. Thứ hai là thanh minh, nhân minh. Thanh minh tức là ngôn ngữ, có khả năng có biết về ngôn ngữ để diễn đạt cho chúng sanh được. Nhân minh tức là khả năng về lý luận. Rồi cuối cùng thứ tư là công xảo minh. Công xảo minh tức là các phương tiện đó, sử dụng các phương tiện nào, ví dụ như biết được cái này sử dụng như thế nào, máy tính này sử dụng ra sao, rồi chương trình này chạy sao, vân vân, rồi đụng cái gì quý vị cần làm gì quý vị biết đó, gọi là công xảo minh. Và cuối cùng một cái nữa là y phương minh, tức là khả năng về thuốc, dùng phương pháp đó để độ chúng sanh. Thì Phật dạy là đối với người xuất gia, người tu hành đó, thì nội minh là quan trọng nhất, tức là nội điển Phật giáo là quan trọng nhất. Nếu có thêm, có khả năng dư thì hãy học thêm để cho đủ ngũ minh. Có thể học thanh minh, tức là về ngôn ngữ để có thể nói cho chúng sanh nó hiểu, chuyển ngữ vân vân đó. Như Thiền Trang đó là thanh minh, nó dùng chuyển chữ Hán sang chữ Việt, chuyển bài giảng từ tiếng Hoa sang tiếng Việt, đó là việc thanh minh. Nhân minh tức là khả năng lý luận, mình phải có đưa ra cái logic, nói một cách logic để người ta nghe nó hợp lý. Khi biện luận nghe người ta, bây giờ mình chưa có cái biện luận có thể thắng. Rồi thứ tư là công xảo minh, là sử dụng các phương tiện, ví dụ như bây giờ mình biết sử dụng máy móc, phải sử dụng cái này cái kia, công xảo minh. Và y phương minh là khả năng chữa bệnh, dùng những phương pháp đó để hoằn hóa lợi sanh. Còn bây giờ thì rất là tiếc là rất nhiều người xuất gia thời nay không chịu học nội minh, chạy rồi học mấy cái kia trước, học thanh minh, học nhân minh, học để kiếm bằng cấp đó. Đó, cái đó là phương tiện thôi, học ngoại ngữ rồi vân vân để giảng pháp, nhưng mà thực tế nội minh không có. Rồi công xảo minh dùng các phương tiện, rồi thậm chí lo chữa bệnh không, thì mà cái nội minh quan trọng nhất. Cái này cái gì cũng nghe rõ, và thường cũng nói vậy mà bao nhiêu người nói vậy, nhưng mà bây giờ giới trẻ ngày nay thường lo cái phương tiện, không lo cái rốt ráo. Rốt ráo là Phật pháp, nội minh quan trọng. Thì vô biên biện tài tức là tất cả cái gì người ta thế gian, ở xuất thế gian đều biết hết, đều giỏi hết, và nói một cách thông suốt, gặp mà ai hỏi gì biết hết, trả lời được thông suốt hết. Đó là vô biên biện tài nha. À, Thiền Trang có quên nói là cô đó, sư cô đó nói xong Thiền Trang nói thầy thấy mấy cái kia cũng có nhưng mà có một cái thiếu, đó là y phương minh thì thầy không có. Đó là không có chữa bệnh, không dám học, tại vì học nữa thì chắc là không có thời đầu óc đâu mà nhớ nữa. Ngay cả hòa thượng ngày khi mà ngài gặp ngài Lý Minh Nam á, ngài Lý Minh Nam nói tiếc là ông tuổi đã lớn rồi, 30 tuổi rồi mới gặp ngài á, chứ nếu mà ông còn trẻ hai mấy tuổi mà nhỏ nhỏ cỡ 20 tuổi gì đó thì tôi sẽ truyền cho ông thêm cái nghề y nữa đó. Quý vị thấy ngài Lý Minh Nam rất là giỏi ha, ngài giỏi quá trời, ngài vừa làm bác sĩ đông y đó, ngài là bác sĩ đông y, ngài vừa bắt đầu ngài có Nguyễn Hồng Mạch để trị bệnh nè, đông y nè, hút thuốc cho người ta nè, ngài vừa dạy hai trường đại học nè, ngài vừa là quan tòa xử án nè, rồi ngài vừa dẫn hội chúng niệm Phật nè, 48 nhóm niệm Phật nè, mỗi nhóm một tháng gặp ngài một lần nè, dạy lớp bồi dưỡng nhân tạng pháp một tuần buổi nè, giảng kinh cho đại chúng một tuần một buổi nè, dạy hán cổ một tuần buổi nè, dạy thi họa một tuần buổi nè. Đó nên lịch của ngài Lý Minh Nam nó dạy cứng luôn, không còn khích luôn, không còn chỗ nào. Ai muốn gặp ngài là phải hẹn trước nửa tháng ngài mới sắp xếp lịch được. Đó quý vị thấy đó là ngài Lý Minh Nam gọi là đa tài đa nghệ, gọi là thầy hòa thượng nó là thầy Lý đa tài đa nghệ, cái nào cũng giỏi hết trơn, mà chỉ ngài nói chỉ có phần hàng Bồ Tát mới làm được vậy thôi, còn chúng ta phàm phu không nên làm nhiều quá không có dạng sanh đó, đúng không? Cho nên là mình phải biết bớt bớt như Thiền Trang vậy đó, đang bớt. Bây giờ nhiều người thỉnh dịch này dịch cái kia này, thằng Thiền Trang thôi nhiều khi phải từ chối dần dần rút lại, bây giờ làm việc nào cho chính chính việc đó thôi, làm nhiều quá cuối cùng mà không có thành tựu. Bây giờ chỉ tập trung vào, bây giờ cố gắng làm cho xong, bây giờ đang xong kinh A Di Đà đúng không, hồi tập tiếp theo đang cố gắng dịch nhanh cho xong bộ chú giải của hòa thượng này cho xong đó, rồi sau đó ráng xong cái bộ cô Lưu Tú Vân giảng lần thứ nhất kinh Vô Lượng Thọ đó, bây giờ cô giảng tiếp lần thứ hai rồi, cô mới giảng lên mạng 3 tập nữa rồi, không biết lần thứ hai thì Trang mới coi một nửa tập đầu à, chưa coi hết. Cô giảng lần thứ hai năm 2020 kỷ niệm ngày Bồ Tát Lưu Tố Xanh vãng sanh, cô giảng thì lần này là lên tới Thiền Trang thấy ta tới tập 3 rồi, tức là cô giảng thì chắc là liên tục nhưng người ta làm video đưa lên thì không kịp. Thì đó thì thôi nhóm khác dịch đi ha, bên Tinh Không Pháp Nữ đề xuất dịch đi, dịch cho chúng sanh nghe ha. Vì những cái chỗ mà hán cổ đó cẩn thận chút xíu thì có Thiền Trang đó, có bản của Thiền Trang là dịch không sao đâu, có gì khó khăn thì hỏi Thiền Trang mấy cái chỗ hán cổ. Còn những âm á, cẩn thận sai cái âm á, đừng để làm chúng sanh lại hoang mang khi mỗi người bên này dịch cái này bên kia dịch cái kia, dần dần lại khó thì cái dịch ra đi. Thiền Trang không đủ sức nữa, cố gắng giảo cho xong bộ đó rồi chuyên tâm dịch bộ Khoa Chú 2014 và dịch bộ Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú, cái bộ gốc á, bộ Hán ngữ đó dịch đó. Thì đấy là công việc cần chắc cũng mất mấy năm nữa mới xong, nếu mà nhanh thì chắc 3 năm, còn nếu mà chậm chắc 5 năm 7 năm. Thì bây giờ công việc quá nhiều rồi cho nên là phải buông bớt, buông bớt. Còn ai đợt trước có người thỉnh dịch văn sao trong cái để đối chiếu với bộ chú giải của ngài Hoằng Nghiêm Tổ thì có bộ thêm bộ văn sao, thì hiện đang dừng bộ đó lại không có dịch nữa, tạm dừng để thôi để cái đó từ từ đi, cái nào mình cũng ham quá đưa ra cho nhiều thôi đưa ít chất lượng, bản nào ra cố gắng chính xác nhất, còn nếu nó sai sót thì đính chính luôn, phải đính chính. Ví dụ như bản chú giải mình hay bài kinh Vô Lượng Thọ vân vân, những bản nào sai thì mình cứ đính chính dần dần, rồi cuối cùng sẽ có bản hoàn thiện. Mình không phải là thánh nhân chắc chắn là có sai sót, và thật ra ngài Hạ Liên Cư cũng thể hiện đó, quý vị thấy bản của ngài Hạ Liên Cư cũng đã đính chính đến 10 lần đúng không, tức là ngài đã 10 lần mới ra một bản hoàn thiện. Lúc đầu vô kinh Vô Lượng Thọ hồi tập chỉ là 37 phẩm, cuối cùng là ra 48 phẩm. Ngài Hoằng Niệm Tổ cũng vậy, bản in của chú giải kinh Vô Lượng Thọ lần thứ nhất là vẫn chưa hoàn thiện, ngài về ngài bổ sung chỉnh sửa thêm nữa, và sau mấy lần chỉnh sửa sau này mới có bản hoàn thiện. Và ngay cả bản kinh bản khoa chú của hòa thượng đó quý vị thấy là ngay cả ban quán thế lúc hòa thượng mà cuối cùng là xin lỗi, chắc lỗi đến mấy rồi, ban cũng có những lỗi khi là thượng giảng rồi đang nói cái chỗ này có lỗi nè đó. Thì chắc là một bản sách nhiều chữ như vậy, kinh Vô Lượng Thọ, thì cho bữa em cần coi cái bản song ngữ đó, quý vị biết bao nhiêu chữ không? 37.000, gần 38.000, hình như 39.000, hơn 39.000 chữ, vừa chữ Việt vừa chữ Hán, làm sao không có sai sót được. Cho nên phải có sai sót, dù kỹ cái nào kỹ cũng có sai sót trong đó, các lỗi tính tả hoặc lỗi trên nào, lỗi chữ thì đã từ từ sửa ha. Thì đó là nói sẵn nói một chút xíu về biện tài. Bây giờ chúng ta trở lại thì thượng trang tạm dịch: thân và trên đỉnh đầu đó đều có quang minh chiếu sáng, thành tựu tất cả trí huệ, đạt được vô biên biện tài. Đây là nguyện thứ 33, tam thập tam: quang minh, huệ, biện, nguyện. Quang minh, huệ là trí huệ, biện là biện tài, nguyện. Thì quý vị nhớ là Hán cổ một chữ là hai chữ, huệ đây là trí huệ, còn chữ biện tài thì nói biện thôi. Hòa thượng chú giải như sau: Hòa thượng chú giải là đây là nguyện thứ 33: quang minh, huệ, biện, nguyện. Khi con thành Phật, chúng sanh vãng sanh thế giới cực lạc giống như thân Phật và giống như Phật, thân và đỉnh đầu, đỉnh đầu đều có quang minh chiếu sáng, thành tựu đầy đủ viên mãn trí huệ, đạt được vô ngại biện tài giống như Phật, vì chúng sanh mà diễn thuyết tất cả pháp. Nghĩa là gì? Nghĩa là chúng ta về Tây Phương Cực Lạc á, thì đầu tiên chúng ta giống như Phật. Giống Phật ở chỗ nào? Thân á, và trên đỉnh đầu có quang minh, có ánh sáng chiếu ra. Ánh sáng này mang năng lượng tích cực đó, có từ trường nên gọi là quang minh chiếu sáng. Thành tựu đầy đủ những trí huệ, bao nhiêu là trí huệ có hết, được vô biên, vô ngại biện tài giống như Phật, mình không khác gì Phật hết. Rồi vì chúng sanh mà diễn thuyết tất cả các pháp, có nghĩa là quý vị có thể đi đến khắp mười phương diễn thuyết các pháp đều được, rất là tuyệt vời đúng không? Còn ở đây chúng ta không có biện tài nào hết, chúng ta nói pháp một hồi nói sai, ly kinh nhất tự tức đồng mà thiết, rất nguy hiểm. Y kinh giải nghĩa thì tam thế Phật oan, nói kiểu gì cũng trật, nói gì cũng gì thì cũng sai, tại vì chúng ta chưa có trí huệ viên mãn, chúng ta cũng không có biện tài vô ngại giống như Phật. Rồi bây giờ chúng ta thấy đoạn tiếp theo, thêm một đoạn nữa, rồi một đoạn nữa cho hết nguyện này luôn. Thiện đàm chư pháp bí yếu, thiết kinh hành đạo, ngữ như trung thanh, nhược bất nhị giả, bất thủ chánh giác. Thiện đàm tức là khéo, chữ thiện là giỏi, khéo. Chữ thiện này nè, thiện trong từ thiện trang là lấy chữ thiện này. Đàm là gì? Nói, đàm luận, thuyết, đó là khéo nói ra chư pháp bí yếu, là những cái pháp bí này là bí mật, chữ bí này là bí mật nha, một chữ là hai chữ đó, yếu đó là quan trọng đó. Cho nên là khéo hay là giỏi có thể bàn luận nói ra tất cả các pháp, chỉ chư pháp chúng ta có thể nói là tất cả các pháp, mà bí mật nó sâu kín quá đó gọi là bí mật, chứ không phải là Phật pháp bí mật đâu. Yếu là quan trọng đó, pháp đen khai ngộ, muốn người ta chứng quả là nói pháp là cái chứng quả liền. Còn chúng ta nói hoài, nói tới nó lui, nó xuôi, nó ngược, một hồi người ta nghe nghe chán, không thèm nghe nữa đó, không thèm nghe nữa, thậm chí nói ôi ông thầy đó nói nhàm quá đó. Quý vị thấy khác nhau giữa ta bà và Tây Phương Lạc rất xa xôi. Thì hòa thượng chú giải chữ thiện đàm chữ pháp bí yếu, chữ pháp bí yếu đó là thiện đàm, có nghĩa là những gì đã nói tự nhiên, khế lý khế cơ. Thiện đàm đó tức là những gì mà nói ra đều khế lý khế cơ. Thiện trang hay nói là có bốn loại khế đó: khế lý, khế cơ, khế thời, khế xứ. Khế đắng, khế chua, khế ngọt. Nhưng mà trong Phật pháp là khế lý là đúng với lý, khế hợp đó, khế là khế hợp, hợp với lý, rồi khế cơ là hợp với căn cơ, biết người đó căn cơ nào, nói như vậy. Chứ không mà nói không hợp căn cơ, giống như có một cô Phật tử đó, cũng tu ăn chay trường niệm Phật là tu hành cũng tốt lắm, nên gặp một vị thôi xin phép mà không nói, không nói tên, vị đó nói pháp mà nhất thừa, vô nghĩa, vô lượng thừa, thôi không có Phật gì hết, không có lại Phật, không có ăn chay gì, tu là tu tập tướng, vân vân, nói một hồi là cô đó về không, từ đó bỏ luôn, không ăn chay, không có lại Phật gì hết, khỏi tu chỉ cái tâm thôi, tâm nhất nhất như trong pháp thôi. Như vậy nói đó là pháp không khế hợp căn cơ. Căn cơ đó là gì? Căn cơ phải như ngài mà Nam Tiền chém mèo đó, để mà độ cái người khác vậy đó. Đó thì cái căn cơ đó mới người ta ngộ thì được. Còn bây giờ mà chưa có ngộ mà mình nói như pháp như vậy, mà chính cái người nói đó thì theo cái đánh giá của thiền gia, ngài cũng chưa có thành tựu, họ chỉ nói trên văn tự thôi, nhập vào cái không của lý, nhập không của lý chứ không nhập cái không thực tế, cho nên rớt vào cái chấp không mà bỏ đó. Gọi là nếu mà chúng ta nói theo Phật pháp là thực tế lý địa bất nhiễm nhất cần, nhưng mà vạn hạnh môn trung á thì bất xả nhất pháp. Thực tế lý địa là gì? Ở trong cái thực tế lý địa là trong tự tánh, chứ thực tế lý, thực tế là lý là trong, cái địa là trong, là đất, đất của tự tánh á, đất ở trong tự tánh, hay chúng ta nói trong tự tánh, thì bất nhiễm nhất trần, không có nhiễm một cái hạt bụi nữa, không có nhiễm một chút trần nào hết. Nhưng mà sao? Vạn hạnh môn trung bất xả nhất pháp. Vạn hạnh nó còn muôn hạnh, ở trong cửa của muôn hạnh thì phải không được xả pháp nào, tùy căn cơ mà chúng ta thiết pháp cho phù hợp. Cái người đang chấp cái này thì chúng ta thiết cái đó, người chưa có tới định thượng thừa liễu nghĩa mà đem liễu nghĩa thượng thừa nói với họ thì không có phù hợp đó. Cho nên là phải khế cơ, khế lý là hợp với cái lý, hợp với chân lý. À, cho nên Phật có tục đế và chân đế. Còn nếu mà nói rộng ra nữa, chúng ta phải có hai lý nữa là gì? Khế lý, khế cơ, khế thời. Khế thời là phù hợp với lúc, có khi lúc này mình nói pháp đó hợp, nhưng mà lúc sau mình nói cái pháp, mấy tháng sau nói cái pháp đó đối với người đó không hợp nữa, mình phải nói khác. À, khế thời và khế xứ. Khế xứ thì ở Việt Nam khác, ở hải ngoại khác. Chúng ta nói ở Việt Nam được, đem qua hải ngoại nói người ta không chịu, qua hải ngoại nói được, ở Việt Nam nói người ta không chịu. Cho nên một bài pháp truyền khắp thế giới rất là khó, làm sao để khế lý rồi đã khó rồi, khế cơ càng khó hơn, mà khế thời khế xứ rất khó. Không thể ôm một cái khuôn mẫu nhất định, nhưng mà phải vậy, không được rồi tất cả pháp, thì chỉ có người khai ngộ mới giảng được như vậy. Người không có khai ngộ giảng thì cứng ngắc, bị dính vào từ ngữ đó. Cho nên là rất là khó. Bị việc này chúng ta chỉ cầu về Tây Phương Cực Lạc, mà thật ra chúng ta cầu gia trì, bây giờ chưa về Tây Phương Cực Lạc, cầu gia trì mỗi lần lên giảng pháp, hy vọng thì nhân hy vọng mà con có thể giảng khế lý khế cơ phù hợp với chúng sanh. Nguyện Phật Bồ Tát gia trì cho con, chứ con không biết, con không biết ai đang nghe, những người nghe có thấy hợp với căn cơ hay không. Có khi mình nói thấp quá những người nghe cao họ không thích, có khi nói cao quá họ không thích. Thì nhóm này mọi người hiện trang nghĩ là mọi người đều là những người tha thiết vì sanh tử, những người thực hành muốn ra khỏi sanh tử luân hồi mới nghe ở đây. Còn những người nghe một hồi nghe thì trang chửi quá thôi, sợ quá đúng không, nói nặng quá, sợ quá tránh hết rồi, họ né ra. Nhưng dần dần mình giảng rất là tự tại, không cần phải nói nữa đó. Cho nên là cái đó cũng là một cái mạng lọc, tự động lọc thôi. Những người cùng tư tưởng với mình, gọi là cùng tần số thì dễ hiểu, dễ nghe. Cho nên có một số người nói với Thiện Trang, ai mà thật vì thanh tử đó, thật sự muốn tu hành là thích nghe thầy giảng lắm. Còn những người mà không thích nghe là tại vì người ta cũng chưa thật vì thanh tử, hoặc là những người họ chưa hiểu đó. Cho nên là thôi, đó là cũng chắc là an ủi đồng viên. Thì chúng ta nói tiếp nguyện này. Thiết kinh hành đạo, thiết là nói, nó thiết một cách rõ ràng thiết là hùng hồn á, thiết kinh hành đạo, tu hành theo đạo. Như hòa thượng có chú giải ở đây, hòa thượng chú giải thiết kinh hành đạo thì thiết kinh là giảng kinh thuyết pháp, chính là ngôn giáo. À, còn hành đạo là y giáo phụng hành, là thân giáo, có nghĩa là nói được làm được, phải làm thân giáo nữa chứ. Nên nói không mà không làm được thì không phải là thiết kinh hành đạo. Còn hòa thượng nói, chú giải tiếp, thiết kinh hành đạo là dùng ba nghiệp thân ngữ ý để giáo hóa chúng sanh. Vì nghe rõ nha, dùng ba nghiệp thân ngữ ý để giáo hóa chúng sanh gọi là thiết kinh hành đạo, chứ không phải chúng ta nói không mà có phải tu dùng ba nghiệp thân hữu ý. Thì điều này nếu xét tiêu chuẩn này thì chẳng không đủ tiêu chuẩn ha. Là lâu có thể dùng ngữ giáo được cũng chưa tốt nè, thân giáo cũng chưa tốt lắm nè, là cái ý nữa, ý niệm vẫn chưa hoàn toàn, cho nên rất khó. Tây phương cực lạc làm được, ở đây chúng ta phàm phu không làm được, mà được phần nào hay được phần đó, cố gắng từ từ làm được nhiều hơn. Ngữ như trung thanh, ngữ là ngôn ngữ, tức là lời nói, mà ngôn ngữ và lời nói đó có thể viết cũng được nha. Như trung thanh tức là trung thanh, trung là cái chuông, thanh là cái tiếng, giống như tiếng chuông vậy, giống như tiếng chuông, không phải là nghe nó chói tai mà nó vang vọng, nó có cái nhịp truyền ra khiến cho chúng sanh có thể nghe cái giác ngộ. Vì thấy chuông không? Chuông mà đánh lên cái nghe cái là gì? Phiền não nó nhẹ xuống, bồ đề sanh, tâm bồ đề sanh này. Cho nên là tiếng chuông đó mình nói ra, mình hoặc mình viết ra, cái này ngữ ha, ngôn ngữ, ngữ là không chỉ nói không mà có viết ra nữa. Mình dùng phương tiện nào để truyền bá, người ta đọc thấy hoặc là người ta nghe thấy. Bây giờ chúng ta tu cái này nè, tu trên Facebook, tu cái gì đó, khi khóa đó mà có tác động giống như là tiếng chuông vậy đó, nó giúp cho tiêu tan phiền não, tăng trưởng bồ đề tâm, giúp cho niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, thì đó là quý vị đang hành được điều này ha. Lời nói ra được như vậy, mà trước đó cái nhân ở trong câu này nói đó, trong cái nhân này nói gì đây, thiết kinh hành đạo phải có hành, có thực hành, không thực hành được thì không được đó. Cho nên là nếu mà không thực hành thì mình chỉ có nói một cách hùng hồn, mà thật ra thì ra nghĩ không thể nói hùng hồn được, vì nói mình cũng ngượng, nói hùng hồn mình mà không được. Cho nên cái nhiều điều Thiện Trang nói một hồi Thiện Trang không dám nói nữa. Tại sao? Mình làm được, mà không được nên không dám nói đâu. Đó, chứ bây giờ ai đó hỏi thầy được nhất tâm bất loạn chưa, nói đâu dám nói nhất tâm bất loạn đâu. Nói nhất tâm bất loạn rõ công phu nhất tâm bất loạn như thế nào, mình đâu có nhất tâm bất loạn đâu nói được. Mình chỉ nghe và nói lại, học của chư tổ nói thôi. Đó, cho nên nó không được tự tại, mà phải hành được, thực hành được, chứng người ngộ được. Đó thì sẽ thành tựu được này. Thì lời nói ra tự nhiên cảm động người khác thôi. Đó, quý vị thấy có rất nhiều người nói rất hay, viết lên soạn bài giảng hay vô cùng, nhưng mà nó không có lực, nó chết. Thì sao? Không có hành được. Đó, trước khi mà được muốn được ngữ như trung thanh, tức là cái âm thanh, cái ngôn ngữ của mình viết ra hoặc nói ra giống như tiếng chuông mà có thể mang tiêu tan phiền não cho chúng sanh, tăng trưởng bồ đề tâm cho họ đó, thì cố gắng phải thần giáo hành đạo đây. À, điều này khó lắm, nhưng mà chúng ta cố gắng làm, từ từ mỗi người làm một chút ha. Quý vị không cần phải pháp sư đâu, quý vị ở nhà mà làm được, quý vị độ được những người xung quanh nhà mình, ở nhà, trong gia đình đó. Còn mình tu hành mà cuối cùng người trong gia đình mình vẫn chống đối mình vân vân, ghét mình vân vân, thì nói thật quý vị, chúng ta tu cũng chưa tốt đó. Câu cuối cùng là nhược bất nhĩ giả, bất thủ chánh giác. Nếu mà không như vậy, cái nhĩ giả, nhược bất nhĩ giả chúng ta quen rồi ha, thì không có thủ, không có giữ ngôi chánh giác. Tạm dịch: khéo nói các pháp bí mật tinh yếu. Bí mật tinh yếu nó sâu kín đó. Bí mật là sâu kín chứ không phải là nó bí mật đâu. Trong Phật pháp không có gì bí mật đâu. Thiết kinh hành đạo âm thanh như tiếng chuông. Ở đây phải ghi chữ chuông chứ không có quý vị tưởng chung đó. Không biết tiếng chuông mới nghe rõ. Chuông ở đây á là phải nói chuông, ở đây sẵn nói luôn. Có hai loại chuông, một là chuông nhà Phật, hai là chuông bên Giáng sinh đó, bên chuông bên Jingle Bell đó, là chuông Quý thì vua đó, quý vị thấy hai âm thanh nó khác nhau. Quý vị nghe đây, âm thanh tiếng chuông của nhà thờ với tiếng chuông của Phật giáo khác nhau. Tiếng chuông Phật giáo là đánh một cái nó êm, nó bon lan tả, còn kia nó âm thanh nó rất là chói. Quý vị để ý lý do là sao? Khác cái cấu tạo á, Phật pháp là các pháp khí đều có mang ý nghĩa hết á. Cái chuông quý vị thấy người ta thiết kế cái chuông bên nhà Phật mình đó, đánh từ bên ngoài đánh vào, cho nên là âm thanh nó lan tỏa vào trong. Ý nói là tu Phật pháp là hướng vào trong nội cầu, hướng vào trong đó, hướng vào tâm, tĩnh tâm vào trong, cho nên mình nghe khác. Còn cái tiếng chuông nhà thờ nó réo rắc là nó hướng ngoại, nó đánh từ ngoài. Quý vị thấy có cái chuông như thế này là nó có cái cây nó gõ gõ cạch 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 ở bên ngoài, đánh đánh nó phát cái tiếng chuông nó phát ngược, nó gõ gõ cạch 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 vậy đó, nó rất là chói. Quý vị để ý là cái chuông nhà thờ nó ngược cái chuông của mình thì nó đánh như vậy, cho nên là nó âm thanh từ trong nó vang ra, nó không có hay, nó kích thích cái tinh thần người ta phấn chấn lên, nhưng mà nó không phải là tĩnh lặng như nhà Phật. Nên là trong Phật giáo hay lắm, tất cả các pháp khí cũng đều mang ý nghĩa. Thì chúng ta nói tiếng như chuông thanh, tiếng như tiếng chuông á, thì chúng ta phải nói là tu. Mỗi lần thấy cái chuông phải là tu, làm sao tu hướng trong tâm, bớt nhìn ra ngoài ha, hướng ở trong tâm. Tu là càng hướng nội, Phật giáo là hướng nội không phải là hướng ngoại. Hướng nội cầu tự tánh vốn đủ, cần gì tìm bên ngoài. Ngoài tâm cầu pháp tức thị ngoại đạo ha. Ngoài tâm mà cầu đạo đó, tức là ngoại đạo thôi, cầu pháp tức là ngoại đạo thôi. Rồi như vậy hết nha. Là nếu không như vậy thì con không giữ người chánh giác. Đây là nguyện thứ 38 tam, 34 tam lục tứ thiện đàm pháp yếu nguyện. Còn chú giải của hòa thượng nữa, đây là nguyện thứ 34 thiện đàm pháp yếu nguyện, khéo nói hay là khéo thuyết về những Phật pháp rất là sâu, rất là quan trọng. Khi con thành Phật, chúng sanh sanh sang nước con đều có thể diễn thuyết Phật pháp thâm mật. Thâm mật tức là tâm thâm sâu á, tinh yếu của chư Phật một cách khế lý khế cơ. Và thượng chú giải tiếp tục hai lần nữa nè, chính là diễn thuyết bộ kinh Vô Lượng Thọ này. Vì sao diễn thuyết cái pháp nào là pháp tinh yếu, pháp yếu nhất đấy chính là kinh Vô Lượng Thọ. Và thượng chú giải tiếp, dùng chân thành ngôn ngữ thân hạnh là thị phạm để hóa đạo, tức là giáo hóa dẫn dắt tất cả chúng sanh. Phải dùng cái gì? Dùng sự chân thành, dùng ngôn ngữ tức là dùng ngôn giáo, và dùng thân hạnh tức là làm thân giáo để làm ra tấm gương để mà giáo hóa dẫn dắt chúng sanh, tất cả chúng sanh. Đấy, quý vị thấy muốn dẫn dắt chúng sanh đấy, chứ không phải lên nói không mà được nha. Cho nên điều này thì Trang cũng ngại lắm, bây giờ chưa làm được nhiều, bây giờ lên nói mà lỡ rồi nên thôi ráng tùng nói một bữa, nói ít bớt. Tất cả âm thanh nói ra phổ biến truyền rất xa giống như tiếng chuông. Đó, hòa thượng chú giải là tất cả âm thanh nói ra phổ biến truyền xa, truyền ra xa rất xa giống như tiếng chuông, có thể cảnh giác chúng sanh đoạn ác tu thiện, lìa khổ được vô. Tất cả âm thanh nói ra nha, phổ biến truyền ra rất xa giống như tiếng chuông vậy đó, rồi có thể cảnh giác được chúng sanh đoạn ác tu thiện, dứt ác tu thiện, lìa khổ được vui. Ba nguyện trên mà không thể thực hiện thì con không giữ ngôi chánh giác. Đó, ba nguyện trên là ba nguyện nào quý vị nhớ chưa? Chúng ta coi lại trên màn hình nè, để quý vị coi là ba nguyện trên nè. Ba nguyện trên là ba nguyện thứ nhất là thân na la diên nè, thứ hai là về trí huệ biện tài nè, quang minh trí huệ biện tài ha. Thì quang minh cũng là biểu thị cho trí huệ rồi. Thứ tư là thiện đàm là khéo giỏi, tức là khéo nói, mà không phải đàm, mà đây là không phải nói không mà làm được các pháp. bí yếu, trong đó pháp bí yếu nhất là kinh Vô Lượng Thọ. Thì hôm nay chúng ta chia sẻ tới đây ha. Như vậy ở đây đang lại gian nữa, nhưng mà con để một chút xíu để cho quý vị hỏi. Thì bây giờ Thiền Trang sẽ mời quý vị bên Nhật Tử ở bên Zoom, nhìn Zoom có thể hỏi, có ai đó muốn đặt câu hỏi không ạ? Đây bên quý vị có thấy không ạ? Bồ Tát, các Bồ Tát có câu hỏi gì không ạ? Bên chị Nhìn Dùm có nghe thấy không?
A Di Đà Phật, dạ chúng con kính chào thầy ạ.
Rồi, mời cô Diệu Huệ.
Dạ nếu không có ai đặt câu hỏi thì con xin đặt câu hỏi đầu tiên ạ.
Vâng, mời cô.
Dạ kính bạch thầy, con nghe Hòa Thượng giảng là ở về tầng không gian di thứ đó, thì tức những người ở cảnh giới cao hơn á, thì khỏi thì nhìn được những người ở cảnh giới những chúng sanh ở cảnh giới thấp hơn, còn ngược lại những chúng sanh ở cảnh giới thấp hơn không nhìn thấy được cảnh giới cao hơn, ví dụ như là tứ thánh pháp giới thì cũng không nhìn thấy được các vị Bồ Tát. Vậy con có câu hỏi là vậy trong từ 51 địa vị Bồ Tát trở lên á, thì bắt đầu từ địa vị nào thì bắt đầu nhìn được tất cả các cảnh giới bên trên, phải đến quả vị Phật hay là cây có địa vị ở Bát Địa Bồ Tát cũng có thể nhìn được rồi, là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai của con là vậy thì mình là có người, tức là mình cao hơn ngạ quỷ, súc sanh và địa ngục, vậy tại sao mình không thể nhìn thấy cảnh giới địa ngục được ạ? A Di Đà Phật, con kính tri ân thầy ạ.
A Di Đà Phật, quý vị Phật tử trên mạng có nghe thấy rõ câu hỏi không ạ? Cô hỏi là theo Hòa Thượng giảng á, thì chúng sanh ở cảnh giới cao thì có thể thấy được chúng sanh ở cảnh giới thấp hơn. Thì cô chia ra hai câu hỏi, tức là ở đây do nhiều tầng không gian. Khoa học bây giờ người ta nói là chứng minh là không gian bây giờ có 11 tầng, 11 tầng là không gian khác nhau. Thì chúng ta sống ở không gian 3 chiều. Thì Hòa Thượng cũng có giảng là ngạ quỷ cũng sánh ở không gian 3 chiều. Nhưng mà 3 chiều đó là 3 chiều khác. Nó không phải là 3 chiều của chúng ta. Nó là nó và mình là ở trong cùng một không gian 4 chiều. Chư Thiên thì ở trong không gian 4 chiều. Thì cái 4 chiều nó là chia ra hai cái 3 chiều, chia ra nhiều cái 3 chiều. Trong cái 3 chiều của mình thì mình chỉ thấy 3 chiều của mình. Còn 3 chiều của ngạ quỷ thì nó là 3 chiều ngạ quỷ, cho nên có nhiều cái nó bị ngược. Ví dụ như chúng ta thấy cái tượng, nhưng mà ngạ quỷ nó không thấy cái tượng, quỷ nó không thấy tượng. Nhà của chúng ta thì ngạ quỷ không thấy, và thường có dạng như thế. Cho nên là gì, tuy là cùng chiều, cùng 3 chiều không gian nhưng mà không cùng một cùng tầng. Tức là nó cô học về không gian á, tức là giống như cái bây giờ thầy nói là 2 chiều cho dễ. Bây giờ vậy, 2 chiều, đây đây là cái mặt 2 chiều đó ha, mặt, một cái mặt này gọi là 2 chiều. Đó thì đây 2 chiều này, và cái 2 chiều này thì nó cái này nó cũng 2 chiều. Hai cái này nó hợp lại thành 3 chiều. Cho nên chúng sanh sống ở dưới này á, 2 chiều này với chúng sanh sống ở 2 chiều này á, nó lâu lâu nó mới giao nhau ở chỗ cái khúc giao này thôi. Còn lại cái khúc mà trong ở trên này nó không giao nhau, cho nên không gặp nhau được. Vì thế mình và cảnh quỷ tuy sống cùng trong không gian 3 chiều, nhưng ba cái chiều này khác nhau, không có phải 3 chiều giống nhau. Trong tổng hợp ra là thành không gian 4 chiều. Chư Thiên họ nhìn xuống họ thấy cả ngạ quỷ, họ thấy cả cõi người, cõi súc sanh chúng ta là cùng ở trong không gian 3 chiều của mình. Họ thấy đó là tầng không gian cao hơn. Nhưng ta cao hơn, nó nói vậy cũng không phải hơn là những chúng sanh kia. Địa ngục nó chỉ là không gian khác, tầng không gian khác, nó cũng phức tạp lắm. Tức là trong cái không gian vô lượng chiều, chứ không phải là 11 chiều đâu, vô lượng chiều. Thì những chúng sanh nào ở tầng không gian vô lượng đó, 4 chiều thì có thể thấy 3 chiều. Thấy 3 chiều mà 3 chiều nào cũng thấy được. Còn chúng ta ở đây 3 chiều, ngạ quỷ cũng 3 chiều, súc sanh cũng 3 chiều, mà chỉ có súc sanh cùng với chúng ta thôi, cho nên chúng ta thấy được súc sanh. Còn ngạ quỷ nó 3 chiều nhưng 3 chiều khác, địa ngục cũng vậy, có thể nó ở cảnh giới khác. cho nên không thể thấy được. Đó là lý do thứ nhất. Và còn câu hỏi, tất nhiên A-la-hán thì càng thấy rõ hơn, tại vì A-la-hán là vượt qua khỏi cái không gian đó nữa, ra khỏi cõi chư thiên mà, thì thấy nữa. Bồ-Tát và Phật thì ở sống trong vô lượng chiều, cho nên Phật thấy tất cả mọi thứ, từ cảnh giới này đến cảnh giới kia. Đó là các tầng không gian khác nhau. Còn câu hỏi thứ nhất là gì? Là chúng sanh vậy thì đến địa vị nào thì mới thấy được hết các cảnh giới? Thì điều này thật ra Hòa Thượng có nói rất rõ ràng, đúng không? Hòa Thượng nói là giống như là mình thấy chứng được gì? Sơ trụ Bồ Tát. Theo sơ trụ này là theo tiêu chuẩn của Kinh Hoa Nghiêm, tức là viên giáo đó. Tại vì có chia ra bốn giáo thì chúng ta phải tính về viên giáo. Hoa Nghiêm thì sơ trụ thì chứng được một phần pháp thân rồi, thì có thể thấy được cảnh giới, nhập được một phần của thường tịch quang, có thể thấy được vào thường tịch quang được thầy phần, thì thấy được cảnh giới của chư Phật đó. Nhưng mà cái thấy nó chưa trọn vẹn, và cứ theo một tầng Bồ Tát lên, trong 52 địa vị Bồ Tát thì sơ trụ là lên địa vị thứ 11 rồi, thì đến tu đến đẳng giác Bồ Tát thì cứ thế mà cứ thấy dần như dần. Càng ngày thấy càng rõ hơn. Hòa Thượng hay nói ví dụ là giống như đã chứng được một phần pháp thân rồi đó, giống như là trăng, đã có trăng rồi, nhưng mà đây là trăng khuyết chứ chưa thấy rõ hết mặt trăng đó. Có lẽ là thấy được trăng rồi nhưng mà chưa thấy rõ hết tất cả mặt trăng, cho nên là ở đây cái là thấy rõ như thế, thì quý vị có thể hiểu được phần nào như vậy, chứ không phải cần bát địa Bồ Tát. Bát địa Bồ Tát á, thì chúng chỉ tới bất đồng địa. Tới bất động địa tức là tới mức độ là thấy được các pháp bất động thôi, chứ cũng chưa phải cứ phải tới gì? Pháp phân địa. Pháp phân địa thì là địa vị Bồ Tát cao hơn á, thì mới thấy được pháp phân địa, đó là thập địa đó, thì thấy tất cả các pháp giống như mây nó bay ấy. Mình ở trên bầu trời mình nhìn xuống thấy giống như các pháp giống như bay, phải tới địa vị đó thấy mới rõ ràng được các pháp. Còn một bậc nữa là đẳng giác, thì đẳng giác á, thì thật ra là thành tựu hết rồi, trí là thành tựu rồi, còn phước thôi, thiếu phước, cho nên cần dành 100 kiếp để tu phước, để đủ tướng hảo tướng phước ra, mai mốt hiện báo thân hay là hiện ứng báo thân nơi nào thì nhờ cái phước đó, có phước đó cho nên là có thể nhiếp thủ được vô lượng chúng sanh mà độ chúng sanh. Cho nên là từ khi vào sơ trụ thì giống như thì đã thấy được, gần như thấy hết được tất cả cảnh giới. Bây giờ sơ trụ có thể làm Phật được rồi, thấy hết được rồi. Nhưng cái thấy đó, cái trí huệ của các ngài đó vẫn chưa cái viên mãn thôi. Tức là thấy nhưng mà thấy không rõ. Đó, thì được là tới sơ trụ là du hóa mười phương rồi đó, đi được thoải mái rồi đó. Cho nên là đây là những điều mà trong trong Hòa Thượng giảng và kinh điển nói thì thầy tổng hợp là như vậy. Rồi còn quý vị còn câu hỏi nào nữa không ạ? A Di Đà Phật. Có quý vị nào Phật tử nào hỏi không ạ?
Kính bạch thầy, nếu không có ai hỏi thì con
hôm nay
xin
chắc là
hỏi.
Bất ngờ quá mọi người, không có ai hỏi. Cho nên là thôi chắc là bữa nay chúng ta dừng ở đây đi ha. Cái này thử nghiệm thôi. Thì Trang thông báo là thứ tư tuần sau, tức là ngày về phía Đức Phật Amida hay Đức Phật Ajida đó, thì chúng ta sẽ giảng tiếp một bữa vào tối thứ tư cũng cái giờ này, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Và bữa đó thì có cộng tu trên trên Zoom ha. Thì Thiền Trang thật ra thì cộng tu trên Zoom thì đáp ứng yêu cầu của quý vị đồng tu thôi. Chứ thực tế thì trên đó thì tu thì cũng cái đường truyền mạng nó cũng không tốt lắm. Cho nên đôi khi nó giật cái này kia hoặc là nó mất tiếng rồi cũng không có được tốt lắm. Thì không có dám phát ra rộng rãi, nhưng quý vị có duyên thì quý vị có thể vào thử. Thì thông thường hiện tại thì vào 4 giờ sáng hàng ngày thì trừ ngày thứ bảy, 4 giờ sáng hàng ngày có nhóm cầm tu đó, thì Thiền Trang có lên dẫn tụng kinh Bồ Đề Thọ âm hán này nè, nửa quyển và cái niệm Phật, dẫn tới 5:30, thì quý vị đồng tu tu tới 6 giờ thì quý vị tu tiếp. Còn hành trang có thời vào vào buổi sáng đó, thì ngày hôm đó cũng vậy, vào buổi sáng 4 giờ sáng cũng còn tu bình thường kinh Vô Lượng Thọ này quyển, và buổi chiều là 2 giờ chiều giờ Việt Nam sẽ tiếp tục còn tu ở trên Zoom. Quý vị có thể coi tài khoản trên Zoom đó, ID và password là Ami Đà Phật, cái chữ Ami Đà Phật viết liền, chữ A viết hoa. Rồi thì quý vị có thể tham gia, còn không thì không sao. Còn bữa đó thì Nga sẽ cố gắng phát trực tiếp thử lên cả Facebook nữa xem. Vui công tu, nhưng mà nói chung là Nga thấy không hài lòng lắm vì cái chất lượng âm thanh với hình ảnh nó không được tốt lắm, tại vì không có đủ thiết bị để làm chuyên nghiệp như Tịnh Thất Quan Âm của thầy Giác Ngàn đâu, cho nên là quý vị thông cảm, chỉ là mang tính nhỏ thôi, nhóm nhỏ thôi, và đây là đáp ứng theo quý vị đồng tu. Còn thiện trang thì đa sự không bằng thiếu sự, thiếu sự không bằng vô sự, ít việc là tốt nhất đó. Nhưng mà quý vị đồng tu mong thì đáp ứng vậy thôi, chúng sanh cần thì mình đáp ứng thôi. Thì hôm nay rồi chúng ta dạng tới đây ha. Quý vị đồng tu cố gắng lưu ý thì làm sao đó đừng quên con đường chúng ta là về Tây Phương Lạc. Một đời này ráng cố gắng thôi chúng ta về, chỉ còn nếu mà chúng ta ở lại Ta Bà thì uổng lắm. Cho nên bây giờ dù có cuối năm, dù có bên châu Âu bên Mỹ gì đón Tết chẳng nữa, cũng đừng quên nhiệm vụ chúng ta là xa khỏi sinh tử luân hồi quan trọng hơn. À, quý vị đồng tu ở Việt Nam, chúc quý vị đồng tu ngủ ngon, và hẹn quý vị vào thứ tư tuần sau thì đang tiếp tục chia sẻ của kênh Vô Lượng Thọ. Phẩm thứ sáu này chắc cần 2 hoặc 3 buổi nữa sẽ hết. Hôm nay buổi thứ bảy là ha, 2 buổi nữa sẽ hết phẩm thứ sáu. Chúng ta cứ đi từ từ rồi cũng hết à. Có rất nhiều điều hay cũng chờ chúng ta. Quý vị có gì thắc mắc thì quý vị có thể hỏi, viết viết câu hỏi để Thiền Trang trả lời, hoặc là hỏi trực tiếp trên Zoom. Những lần sau thì Trang sẽ dùng cái chương trình Zoom. Bây giờ chào quý vị ha. Bây giờ chúng ta cùng hồi hướng, mời quý vị hồi hướng.